Chương 276, 15. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lâm Kiếp lúc này ngược lại là không tiếp tục ở quản đi xuống hương thú. Về phần Thượng Quan Minh lúc này đã chạy mất dạng.
Ngươi
mau buông ta ra. Lưu Đào hoảng sợ nhìn xem Bạch Nhược Phỉ. Sau đó một giây sau, hắn liền một cước đá vào Bạch Nhược Phỉ trên tay, trực tiếp đem Bạch Nhược Phỉ cái kia nắm lấy hắn tay đạp ra. Về sau Lưu Đào lập tức đứng lên hướng về nơi xa chạy ra ngoài. Chờ! Giúp ta một chút! Bạch Nhược Phỉ lúc này cũng vẹn vẹn có thể hướng về phía chạy ra ngoài Lưu Đào gọi mà thôi, bất quá căn bản cũng không có lấy được bất kỳ đáp lại. Trước đó còn đủ loại ưa thích Bạch Nhược Phỉ tới, kết quả đến sống chết trước mắt, vẫn là để Lâm Kiếp thấy được một trận trò hay. Ngươi mau buông ta ra! Bạch Nhược Phỉ nhìn mình gọi không được Lưu Đào, cũng chỉ có thể hướng về phía sau lưng Vương Minh hô lên. Thả cái rắm, thả ngươi! Ngươi nhất định cùng ra hỏa kia một dạng tự chạy. Vương Minh khó chịu hướng về phía Bạch Nhược Phỉ hô, lão tử cho dù chết, cũng phải lôi kéo ngươi cái nương môn này. Ngươi cái này hỗn đản, ngươi không phải nói ngươi thích ta sao? Chẳng lẽ ngươi còn không nguyện ý tin tưởng ta sao? Bạch Nhược Phỉ lúc này đã khóc lên. Ngươi đừng cho rằng lão tử không biết, ngươi cấu kết nam nhân nhiều. Lão tử cũng bất quá là bị ngươi coi thành lốp xe dự phòng mà thôi. Ngươi cờ mờ nờ đối lao tử căn bản cũng không có tình cảm gì. Các ngươi những cái này nữ nhân đều là một chút làm trò kỹ nữ còn định cho mình lập đền thờ nữ nhân mà thôi. Ngươi cho rằng lão tử vì sao nguyện ý cùng ngươi kéo thời gian dài như vậy. Còn không phải là vì lên ngươi. Vương Minh lúc này ngược lại là lưu manh, lão tử cũng xem như vì ngươi bỏ ra không ít, nhưng lại liền một chút hồi báo đều không lấy ra, ta cờ mờ nờ mới không làm đây. Nếu ta bị bắt, ngươi liền bồi ta cùng chết ta. Nói ra, Vương Minh mặc kệ nàng như thế nào đấm đá mình, chính là không buông tay. Mà Bạch Nhược Phỉ hiện tại cũng rõ ràng không có Vương Minh cái này đại nam nhân phải có lực lượng. Cho nên nàng căn bản liền không tránh thoát. Mà ngay lúc này, đống lớn thi thể quái vật đã tới bên người. Nhưng là liền ở cái này nguy cơ thời điểm, một tiếng súng vang vậy mà vào lúc này bộc phát lên. Ngay sau đó một nguồn năng lượng tốc độ ánh sáng liền đánh xuyên Vương Minh bên người quái vật. Một giây sau, Đồng Toàn liền bưng súng trong tay chạy trở về, đồng thời một báng súng liền đập vào Vương Minh trên tay. A! Một tiếng gào thống khổ từ Vương Minh trong miệng vang lên, đồng thời tay của hắn cũng buông lỏng ra, mà Đồng Toàn cũng mượn cơ hội này trực tiếp đem Bạch Nhược Phỉ kéo lên. Đồng Toàn! Cảm ơn ngươi! Bạch Nhược Phỉ lúc này nhìn thấy Đồng Toàn cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng. Đi mau, nơi này nhanh bị bao vây. Đồng Toàn lúc này ngược lại là đối Bạch Nhược Phỉ không nói thêm gì, mà là trực tiếp lôi kéo Bạch Nhược Phỉ hướng về phía trước chạy ra ngoài. Mặc dù là có thể đoán được cũ tiết mục, bất quá thật đúng là không muốn tận mắt nhìn đến a. Lâm Kiếp nhìn xem tràng cảnh này không khỏi gãi đầu một cái, nói đến những người này đều là ngớ ngẩn a, trong tay không phải có vũ khí sao? Lúc này báo đoàn không phải càng tốt sao? Còn có bọn họ không phải một mực nói quá khứ tình cảm làm sao tốt sao. Đến thời khắc mấu chốt đều thành đánh giám A. Mà lúc này đây, Lâm Kiếp dưới chân, Vương Minh cả người cũng bị thi thể bao vây lại. Được rồi, ta cũng không có ý định lại để cho người chết rồi, bằng không thì ta liền thành tử thần học sinh tiểu học. Lâm Kiếp nói ra liền trực tiếp nhảy xuống, sau đó trong tay kẹo que quét ngang. Một đạo cường đại kình phong trực tiếp đem chung quanh tất cả thi thể đều trực tiếp quét bay ra ngoài. Sau đó Lâm Kiếp trực tiếp một cước đạp gãy trên mặt đất cái kia nắm lấy người trước mắt tay. Lâm Kiếp. Vương Minh vốn dĩ cho là mình chết chắc, nhưng là hắn không nghĩ tới lại có người trực tiếp cứu hắn. Đứng dậy được sao? Lâm Kiếp nhàn nhạt nhìn Vương Minh một cái. Có thể. Vương Minh thắng một tiếng, sau đó gian nan đứng lên. Mặc dù trên người có không ít vết thương, nhưng là còn không thể trực tiếp muốn mệnh của hắn. Thật đúng là a, nghĩ không ra các ngươi nguyên một đám vậy mà đều ngu ngốc như vậy. Lâm Kiếp ở kéo Vương Minh đồng thời, không khỏi phát một câu bực tức. Ngươi đều thấy được. Thấy được, nói đến các ngươi không phải luôn mồm tình cảm rất tốt sao. Hơn nữa ngươi không phải là vì Bạch Nhược Phỉ đều dự định ly hôn tới. Lâm Kiếp vừa ở hắn mặt này đi tới, vừa nhìn Vương Minh, nghĩ không ra ngươi bây giờ lại dự định trực tiếp lôi kéo nàng cùng chết. Các ngươi tình cảm thật đúng là hư giả a. Vương Minh lúc này rất muốn nói một câu không cần ngươi quan tâm, nhưng là hắn lúc này nhưng căn bản cũng không dám cùng Lâm Kiếp mạnh miệng. Bởi vì hắn biết rõ Lâm Kiếp lúc này nếu là đem hắn ném, hắn nhất định phải chết, ta chính là nói một chút mà thôi, ta làm sao có thể vì cái kêu bịt chẹt cùng ta lão bà ly hôn đây. Loại kêu bịt chẹt, không đối bất kỳ một cái nào nam nhân đầu nhập tình cảm, chỉ muốn thỏa mãn mình vật chất cần, loại nữ nhân này làm sao có thể có người thực yêu hắn đây. Liền xem như ưa thích cũng đều là chút đồ đần hoặc là vì nàng tướng mạo mà thôi. Trước đó nói giữa bạn học chung lớp tình cảm thâm hậu, vốn dĩ cũng chính là một câu hình thức mà thôi. Người không phải là dạng này sao? Tốt nghiệp về sau, cũng nên mang theo đủ loại mặt nạ. Ngươi thật là có mặt đem loại sự tình nói cao đại thượng A. Lâm Kiếp nói ra liền đem mình trong miệng kẹo que trực tiếp ném ra ngoài, sau đó trong tay lại nhiều một cây gậy sắt, nói đến ta cũng không nghĩ đến A. Thời gian 5 năm nói dài cũng không dài, nhưng là nói ngắn cũng không ngắn. Cải biến một số người vẫn là xoa xoa có thừa a, bất quá các ngươi một lần này còn thật là khiến người ta buồn nôn a. Nếu như vẹn vẹn vì xã giao cùng dối trá, loại quan hệ này nói thật ta còn thực sự không muốn. Vâng vâng, ngài nói đúng lắm, chúng ta buồn nôn, chúng ta xấu xí. Nghe được lời nói của Lâm Kiếp, Vương Minh ngược lại là thống khoái thừa nhận xuống tới. Lúc này coi như Lâm Kiếp nói mình nhưng thật ra là cha của hắn, đoán chừng hắn cũng sẽ theo Lâm Kiếp nói. Chỉ cần Lâm Kiếp có thể bảo vệ hắn mệnh là được. Mà lúc này đây, trong rừng cây. Cảm ơn ngươi cứu ta. Bạch Nhược Phỉ cùng Đồng Toàn đi ra ngoài một đoạn về sau, mới nói thẳng. Không có cách nào, ai bảo ta cờ mở nở là đồ đần. Quả nhiên ta chính là cái lốp xe dự phòng mệnh. Đồng Toàn nhìn về phía lúc này lộ ra 10 phần bất lực Bạch Nhược Phỉ. Hắn lúc này đều không biết nên nói mình cái gì, rõ ràng đã quyết định cùng nữ nhân này phủi sạch quan hệ. Nhưng là hắn khi nhìn đến Bạch Nhược Phỉ gặp nguy hiểm thời điểm, vậy mà vẫn là không nhịn được xông đi lên cứu nữ nhân này. Mặc dù đối với nữ nhân này cách làm 10 phần chán ghét, nhưng là mình lại không thể để đó nàng mặc kệ. Có lẽ đây chính là điếu TBIA. Nghe được lời nói của Đồng Toàn, Bạch Nhược Phỉ trong lúc nhất thời vậy mà hoàn toàn không biết nên nói một ít gì. Nghĩ không ra đồng thời lôi kéo cái này nhiều như vậy nam sinh, nhưng là cuối cùng ở nàng gặp được thời điểm nguy hiểm. Dĩ nhiên là cái này ở trong mắt nàng lốp xe dự phòng bên trong tuần tự dựa vào sau người đứng ra giúp mình. Rõ ràng người này đối với nàng mà nói quá bình thường vô năng. Hai người trong lúc nhất thời lâm vào lúng túng trong trạng thái. Mà ngay lúc này, số lớn khủng bố thi thể và quái vật ở thời điểm này cũng từ phương hướng khác nhau hướng về hai người lao qua. Mà lúc này đây Bạch Nhược Phỉ cũng chỉ có thể một dựa vào trước mắt cái này ở trong mắt nàng nhất vô năng điếu thi. Mặc dù không quá nguyện ý, nhưng là ta sẽ bảo vệ ngươi. Mới vừa rồi có chút hưng phấn đồng thời dự định nói điểm lời nói hùng hồn, tranh thủ để tự tử có tôn nghiêm một điểm Đồng Toàn lời còn chưa nói hết. Nhưng là một giây sau hắn liền nói không được nữa. Bởi vì hắn vậy mà thấy được một căn to lớn gậy sắt trực tiếp khổ khổ quét tới. Gục xuống cho ta. Một cái 10 phần non nớt thanh âm cũng ở thời khắc này truyền vào hai người trong thai. Nghe được thanh âm Đồng Toàn trực tiếp theo bản năng bổ nhào vào Bạch Nhược Phỉ trên lưng, mà đồng thời căn kia to lớn gậy sắt cũng trực tiếp từ hai người bọn họ trên đầu quét tới. Đợi đến hai người xoa xoa trên mặt mình nước bùn đứng lên về sau, đừng nói là thi thể, ngay cả chung quanh cây đều không thấy. Nói cho đúng là phảng phất vì thứ gì toàn bộ chém đứt đồng dạng. Mà đứt bộ phận cũng đều cùng những thi thể này cùng một chỗ không cánh mà bay. Các ngươi không có sao chứ? Lâm Kiếp lúc này xuất hiện ở hai người bọn họ trước người, mà lúc này đây Lâm Kiếp sau lưng còn đi theo ánh mắt phức tạp Vương Minh. Ai có thể nghĩ tới bọn họ vậy mà nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Lâm Kiếp ngươi. Đồng Toàn có chút kinh ngạc nhìn xem Lâm Kiếp, tiểu tử được a. Lâm Kiếp vô vô Đồng Toàn chân, bởi vì chỉ có thể đụng phải eo phía dưới nghĩ không ra ngươi vẫn còn có dũng khí anh hùng cứu mỹ nhân a. Một lần này ngươi xem như để cho ta thay đổi cách nhìn. Mà ngay lúc này, bên kia gặp mặt liền có chút không quá hòa hài. Ngươi cái này xéo đi. Bạch Nhược Phỉ có chút run rẩy nhìn xem Vương Minh, ngươi vì sao không chết ở nơi đó a? Ngươi tên cặn bã này. Chúng ta cặn bã. Ta nắm lấy ngươi cũng là vì dân trừ hại. Dù sao cũng so ngươi cái này người khác chồng, người khác bạn trai đều trêu chọc kỹ nữ mạnh. Vương Minh cũng không chút do dự liền hướng về phía Bạch Nhược Phỉ đánh trả. Sau đó Vương Minh liền nhìn hướng một bên Đồng Toàn. Đồng Toàn, ta thực sự vì ngươi cảm thấy không đáng. Ngươi nói ngươi ưa thích người nào không tốt, ngươi vậy mà ưa thích một nữ nhân như vậy. Ngươi biết không? Nàng ở bên cạnh ngươi bộ dáng kỳ thật đều là giả vờ. ngươi cờ mờ nờ ở trong mắt nàng chính là đông đảo lốp xe dự phòng bên trong một cái, là cái người có cũng như không. Ngươi lại còn muốn cứu loại nữ nhân này. Ngươi! Ngươi câm miệng cho ta! Bạch Nhược Phỉ lúc này nguyên bản bởi vì sợ hãi cùng gió mạnh mà trở nên sắc mặt trắng bệnh, tại thời khắc này lại bị giận đến đỏ bừng. Đồng thời một bàn tay liền lắc tại Vương Minh trên mặt, mà bị một bạt thai Vương Minh cũng lập tức trở nên nổi giận, ngươi cái này gái điếm thúi lại còn dám đánh ta. Nói ra, Vương Minh liền định trực tiếp cùng Bạch Nhược Phỉ động thủ. Bất quá lúc này, một cây gậy sắt lại trực tiếp để ngang hai người trước mặt. Các ngươi im miệng, đừng ảnh hưởng ta. Lâm Kiếp khó chịu hướng về phía bọn họ nói ra, nếu như các ngươi lại ảnh hưởng ta, tự gánh lấy hậu quả. Đúng đúng đúng. Chúng ta im miệng, chúng ta không lộn xộn, ngài tiếp tục. Nhìn thấy Lâm Kiếp lộ ra không nhịn được biểu lộ, Vương Minh lập tức liền giống một cái chó xù một dạng đối với Lâm Kiếp gật đầu không ngừng, mà Bạch Nhược Phỉ lúc này cũng không lắm miệng. Mặc dù hòn đảo này có mãnh liệt che đậy cảm giác, bất quá những cái này đối với Lâm Kiếp mà nói ngược lại là căn bản cũng không cần quá để ý, mà Lâm Kiếp ở cẩn thận cảm ứng một đoạn thời gian về sau, cũng rốt cục vươn ra trong tay côn sắt. Côn sắt lập tức dọc theo Lâm Kiếp chỉ phương hướng nhanh chóng đưa dài lên. A! Cúc Hoa! Một tiếng hét thảm lập tức từ nơi không xa truyền ra. A! Không cẩn thận đâm quen thuộc. Nhìn xem trợn mắt hốc mồm nhìn mình ba người, Lâm Kiếp trực tiếp gãi đầu một cái. Đúng rồi! Ta tìm tới Lưu Đảo, ngay tại ta đâm vị trí. Chương 277, 16. Không qua bao lâu thời gian, Lâm Kiếp bốn người đã tìm được Lưu Đảo. Mà cái sau lúc này đang chổng mông lên thống khổ nằm dạp trên mặt đất. Đồng thời từ phía sau của hắn có thể nhìn thấy máu đang không ngừng tuôn ra. Cơ mờ nở, cháu trai này không phải là có bệnh chi A. Lâm Kiếp có chút kinh ngạc nhìn xem người nam nhân trước mắt này. Nói thật, hiện tại vẻn vẹn nhìn xem. Lâm Kiếp đều cảm thấy đau, tốt rồi, tìm tới ngươi, chúng ta đi nhanh đi. Lâm Kiếp nói ra liền lập tức đem Cúc Hoa còn đang phun huyết Lưu Đảo trực tiếp kéo lên, sau đó mang theo bốn người hướng về một phương hướng khác đi tới. Mà lúc này đây, Thượng Quan Minh cùng Lưu Dĩnh hai người cũng đi tới bờ biển vị trí. Thượng Quan Minh trên đường đi đã không biết dùng mình phóng điện năng lực điện loạn bao nhiêu thi thể. Nhưng là những thi thể này nhưng như cũ quần quận không dứt hướng về hai người phương hướng trực tiếp xuống tới. Bất quá lúc này ngược lại là không quan trọng, bởi vì du thuyền ngay tại trước mắt của mình, mà lúc này đây hắn chỉ cần có thể đến trên du thuyền liền có thể ly khai tòa này để cho hắn chán ghét hòn đảo. Nhưng là để cho hắn không có nghĩ tới là, ngay tại hai người sắp đến nơi này thời điểm, một cái to lớn thân ảnh lại ở thời điểm này ngăn trở ở hai người trước mặt. Đó là một người cao chí ít có 3m trở lên to lớn bản tử, mà hắn trong đó một cái tay bên trên còn bị vây quanh một cái chí ít có 2m trở lên chiều dài đại đao. Đồng thời trực tiếp một đao hướng về đầu to Thượng Quan Minh chém xuống. Mà Thượng Quan Minh lúc này trong tay nhiều hơn một thanh từ kim loại chứ tắc mà thành dù che mưa. Dù che mưa trực tiếp ngăn tại đại đao trên đường. To lớn kim loại tiếng va chạm vậy mà vào lúc này vượt qua nước mưa thanh âm. Mà hai người va chạm đồng thời, lập tức văng lên kinh khủng khí lãng, trực tiếp đem một bên Lưu Dĩnh thổi bay ra ngoài. Lưu Dĩnh ở té ra vài mét khoảng cách về sau, trước mặt đứng lên, sau đó liền muốn lui lại ra một đoạn khoảng cách. Bởi vì nàng biết rõ ở mưa lớn như thế này bên trong mình căn bản liền không giúp được Thượng Quan Minh một tay, đồng thời còn khả năng bị Thượng Quan Minh lôi điện lan đến gần, dù sao nơi này hiện tại khắp nơi đều là nước. Mà trong chiến đấu Thượng Quan Minh lúc này cũng cảm thấy một kinh khủng quái lực, cả người hắn nhịn không được trực tiếp quỳ một chân trên đất. Bất quá lúc này Thượng Quan Minh đối với lực lượng hình địch nhân ngược lại là cũng không quá quan tâm, bởi vì hắn thấy, xem như nguyên tố hệ năng lực giả ở nhằm vào lực lượng hình địch nhân thời điểm mãi mãi cũng là có ưu thế. Sự thật cũng đúng là như thế, mà lúc này đây, tất cả rơi xuống hắn trên dù hạt mưa vậy mà đều bốc hơi thành hơi nước. Hơn nữa còn là diện tích lớn bốc hơi. Thượng Quan Minh không hề giống huynh đệ của hắn Thượng Quan Soái như thế có thể làm được chính xác thao tác năng lượng của mình, sinh ra pháo điện từ một loại hiệu quả, nhưng là hắn lại có một loại khác lực lượng, kia liền là đem trong tay mình kim loại làm nóng năng lực. Lại tăng thêm trong tay hắn đặc sắc hợp kim, hắn hoàn toàn có thể đem mình dù làm nóng đến một cái 10 phần trình độ khủng bố. Kèm theo nước thép rơi xuống. Đang chém vào Thượng Quan Minh cây đại đao kia vậy mà xuất hiện hòa tan dấu vết. Ngay tại lúc này, Thượng Quan Minh lập tức liền triển khai phản kích. Lập tức hắn dùng lực đem trong tay mình dù che mưa cùng cây đại đao kia đối đầu ở cùng nhau. Mà đại đao cũng ở thời khắc này bị Thượng Quan Minh dù che mưa cắt ngang. Đồng thời Thượng Quan Minh cũng mượn cơ hội này toàn thân thiểm điện đều tại thời khắc này bạo phát ra. Lập tức một đạo kinh khủng lôi quang lấy Thượng Quan Minh làm trung tâm bạo phát ra. Mà may mắn lúc này Lưu Dĩnh trốn tương đối xa địa phương, nếu không rất có thể chết tại cái này một chiêu phía dưới. Mà trực diện thiểm điện cái kia to lớn bản tử thân thể cũng ở thời khắc này bị điện giật cháy đen lên. Mà nhìn thấy mình kỹ năng, Thượng Quan Minh lại không dừng công kích lại. Bởi vì hắn lực lượng đối với trên đảo quái vật mà nói vĩnh viễn không hiệu quả, mặc dù có thể đem những quái vật kia giật cháy đen. Nhưng là qua không được bao lâu những quái vật kia liền có thể lại một lần nữa đứng lên chiến đấu. Thừa dịp quái vật bị mình điện cháy đen thời điểm, Thượng Quan Minh trực tiếp dùng mình dù mũi nhọn đâm vào cái kia quái vật to lớn trong mắt. Ngay sau đó Thượng Quan Minh liền mở ra mình cây dù kia, theo dù che mưa mở ra, quái vật đầu lâu vậy mà trực tiếp bị dù che mưa chống chia 5 x 7. Tận đến giờ phút này, Thượng Quan Minh mới thật sự nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời hướng về xa xa Lưu Dĩnh vẫy vây tay, sau đó liền nhấc chân hướng về du thuyền chạy ra ngoài. Mà núp ở phía xa nhìn xem một màn này Lưu Dĩnh cũng lập tức liền phản ứng lại, trực tiếp lập tức hướng về du thuyền phương hướng chạy tới. Không qua bao lâu thời gian, một cỗ hạng sang xe bay liền xuất hiện từ du thuyền bên trong bay ra, mà lúc này đây xe bay cũng trực tiếp biến thành một cỗ tàu con thoi. Đồng thời xe bay cũng bắt đầu trực tiếp hướng về Lưu Dĩnh phương hướng đến gần lên. Đồng thời cửa xe mở ra, Thượng Quan Minh thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở cửa xe. Mà lúc này đây, Lưu Dĩnh cũng trực tiếp hướng về xe bay chạy tới. Khi đi đến xe bay vào trước thời điểm, Lưu Dĩnh cũng là đã dùng hết toàn lực nhảy một cái, trực tiếp nắm Thượng Quan Minh vươn ra tay. Nhưng là ngay lúc này, Lưu Dĩnh trên chân lại bị một cái đại thủ trực tiếp cho ta bắt lấy. Cái kia bị Thượng Quan Minh bể mất đầu quái vật vậy mà một lần nữa bò lên, không chỉ có như thế. Một cái tay của hắn còn trực tiếp nắm Lưu Dĩnh mắt cá chân. Mà ngay lúc này, chạy chỗ số lớn quái vật cũng bắt đầu không ngừng hướng về quái vật kia trên người nhào tới. Những quái vật kia vậy mà bắt đầu cùng cái kia bắt lấy Lưu Dĩnh quái vật tạo thành một cái cùng loại tập hợp thể trạng thái, bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn lên. Mà Thượng Quan Minh lúc này một tay nắm lấy Lưu Dĩnh, tay kia ở xe bay cửa xe, cũng lộ ra càng ngày càng cố hết sức lên. Rõ. Lưu Dĩnh lúc này nhìn về phía Thượng Quan Minh. Mà lúc này đây, một đạo tiếng sấm ở trên bầu trời lóe lên. Vừa vặn chụp ảnh Thượng Quan Minh, mà lúc này đây Lưu Dĩnh cũng thấy rõ Thượng Quan Minh lúc này biểu lộ. Đó là một tấm nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy lạnh lùng biểu lộ. Lúc này Thượng Quan Minh trên mặt phảng phất không có bất kỳ tâm tình chập chờn đồng dạng. Nhìn thấy dạng này khuôn mặt trong nháy mắt, Lưu Dĩnh liền hiểu tiếp xuống rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì. Ba lúc này Thượng Quan Minh đã trực tiếp buông lỏng ra Lưu Dĩnh tay, còn cho đùa, phía dưới quái vật kia đã trở nên càng lúc càng lớn. Hắn đường đường Thượng Quan gia công tử, về sau kiểu nữ nhân gì không có. Hơn nữa mình vẫn có siêu năng lực, tiền đồ một mảnh thật tốt người, hắn lại có lý do gì vì một nữ nhân mà để cho mình lâm vào nguy hiểm tình cảnh. Cũng bởi vì Lưu Dĩnh nguyên nhân mà bị bắt, hắn cuối cùng lựa chọn vứt bỏ Lưu Dĩnh. Mà Lưu Dĩnh lúc này cũng không có cái gì lời có thể nói, chỉ là tùy ý một cái Thượng Quan Minh đem chính mình ném xuống. Đồng thời Thượng Quan Minh cũng trực tiếp thúc đẩy mình tàu con thoi chuẩn bị hướng lấy báo tố bên ngoài bay đi. Bất quá một lần này hắn lại nghĩ sai, tựa như Lâm Kiếp trước đó nói qua, nơi này càng giống là cái dị không gian một dạng địa phương, cho nên hắn liền xem như mở ra xe bay lao ra phong bạo, kết quả là vẫn là phát hiện mình vẫn như cũ đường cũ trở về. Mà đồng thời đối diện với của hắn, một cái cao mấy chục mét từ đại lượng thi thể hình thành khủng bố cự nhân cũng ở thời khắc này xuất hiện ở Thượng Quan Minh trước mắt. Đồng thời cái kia đống xác chết cự nhân trong tay lúc này còn nắm Lưu Dĩnh. Làm Thượng Quan Minh xe bay bay tới thời điểm, một cái đại thủ vừa vặn hướng về xe bay bao phủ tới. Đồng thời đại thủ bên trên cũng vung ra đến mấy cỗ biết di động thi thể. Những thi thể này tại thời khắc này trực tiếp bị quăng đến xe bay bên trên. Bắt đầu điên cuồng lắc lư. Đối mặt cảnh tượng như vậy, Thượng Quan Minh tại thời khắc này cũng trực tiếp lựa chọn nhảy xe. Mà Thượng Quan Minh không có chú ý tới là, ngay tại cái kia cự nhân cách đó không xa một gốc cây phía dưới, một người mặc triều đại nhà thành quần áo âm trầm thiếu niên chính quỷ dị nhìn trước mắt tráng cảnh, đồng thời khoe miệng bên trong lộ ra một cái kinh khủng nụ cười. Mà lúc này đây, Số lớn thi thể và cái kia thi thể cự nhân cũng ở thời khắc này trực tiếp hướng về thượng quan minh bao phủ tới. Một cái từ thi thể chồng chất đi ra nắm đấm trực tiếp hướng về thượng quan minh mặt liền đánh tới. Mà lúc này vừa mới rơi xuống đất thượng quan minh chính mới lợi dụng lực lượng của mình đem chạy chỗ bao trùm tới thi thể tiêu diệt, cho nên căn bản cũng không có biện pháp tránh né lấy to lớn đống xác chết nắm đấm. To lớn nắm đấm tại đánh trúng thượng quan minh đồng thời, cũng trực tiếp tương biến thành làm từ thi thể hình thành tiểu sơn đem thượng quan minh vùi lấp ở phía dưới. Mà lúc này đây, nguyên bản đứng dưới tảng cây thanh triều tiểu hài cũng cười càng ngày càng vui vẻ. Ta nói ngươi cười bỉ ổi như vậy thực được không? Một cái thanh âm đột ngột lại ở thời điểm này truyền vào cái kia thanh triều tiểu hài trong thai. Thanh triều tiểu hài theo bản năng quay đầu, ngay sau đó hắn liền thấy khiêng Lưu Dĩnh Lâm Kiếp. Mà hắn vậy mà không có phát hiện Lâm Kiếp rốt cuộc là lúc nào đem Lưu Dĩnh cứu ra. Thanh triều tiểu hài lúc này thân thể cũng lập tức phát sinh biến hóa, cơ hồ trong chớp mắt, hắn liền biến thành một cái chỉ có một cái to lớn đầu lâu quái vật kinh khủng. Bất quá căn bản cũng không có cho hắn bất kỳ công kích nào cơ hội. Một cái gậy sắt liền trực tiếp đập trúng cái kia to lớn đầu lâu. Lập tức liền phảng phất đại bổng cầu đồng dạng. Lâm Kiếp trực tiếp đem trước mắt cái này to lớn đầu người đánh bay ra ngoài. Mà đầu ở thẳng tắp bay ra một đoạn thời gian về sau, trực tiếp đánh trúng cái kia thi thể hình thành cự nhân. Nhất thời thi thể hình thành cự nhân vậy mà trực tiếp bị tan ra thành từng mảnh. Vô số thi thể bắt đầu hướng về mặt đất chút xuống. Mà lúc này đây Lâm Kiếp trong tay tấm sắt trực tiếp biến thành gần 100 mét chiều dài, trực tiếp một đám ở thực thể bên trong quét ngang tới. Lập tức liền xuất hiện một cái thi thể bay đầy trời tràng cảnh. Mà Lâm Kiếp ở thời điểm này, đem bị thi thể chôn ở phía dưới, trên người đã vết thương chồng chất thượng quan minh trực tiếp kéo ra ngoài. Mà lúc này nơi xa mới truyền đến từng đợt tiếng bước chân cùng thô trọng thở dốc thanh âm. Dĩ nhiên là Lâm Kiếp trước đó cứu được Bạch Nhược Phỉ Đồng Toàn mấy người kia. Lâm Kiếp tại đem thượng quan minh kéo ra ngoài về sau, liền trực tiếp mang theo hắn và Lưu Dĩnh hai người hướng về nơi này phương hướng đi tới. Cuối cùng rốt cục cùng những người khác hợp thành hợp lại cùng nhau. Tốt rồi, một lần này người đều đến đông đủ, các ngươi giúp ta trông nom lấy hai người này a. Lâm Kiếp nói ra liền đem trên người mình khiêng hai người trực tiếp ném cho ở đây mấy người, ta đây liền đi giải quyết cái kia đầu to đồ vật. Vừa rồi chịu ta một gậy có vẻ như còn chưa ngỏm củ tỏi. Lâm Kiếp nói ra liền định hướng về bờ biển phương hướng đi qua, mà lúc này đây, số lớn thi thể cũng lại một lần nữa biến thành một cái to lớn đống xác chết cự nhân. Chờ đã. Vật kia tuyệt đối không phải một người có thể nhẹ nhõm giải quyết. Thượng quan Minh lúc này trực tiếp nhắc nhở lấy Lâm Kiếp, chúng ta lúc này nên nghĩ biện pháp suy tính có thể thực hiện chiến thuật, bằng không thì sẽ rất nguy hiểm. Chiến thuật sao? Ta đã nghĩ kỹ. Lâm Kiếp nói ra liền khiêng cây gậy của mình đi ra ngoài. Chiến thuật chính là, ta đi qua, sau đó đánh nổ hắn. Chương 278, 17. Ngươi nói đùa cái gì? Thượng quan Minh lập tức lộ ra một bộ biểu tình không thể tin, liền xem như A cấp anh hùng, cũng không có khả năng chiến thắng loại kia quỷ dị quái vật. Bất quá lúc này Lâm Kiếp lại không có để ý đến hắn, mà là trực tiếp dẫn theo trong tay mình gậy sắt hướng về bãi biển một bên to lớn thi thể chồng chất mà thành núi cao đi tới. Thằng lưu lại mấy người bọn hắn ở trong đó mắt lớn trừng mắt nhỏ, lại tăng thêm trước đó phát sinh sự tình, bầu không khí ở Lâm Kiếp đi rồi trở nên 10 phần lúng túng. Dù sao một lần này mọi người tại đây biểu hiện, có thể bảo trì không đánh lên đã rất thần kỳ. Mà liền bọn hắn im miệng thời điểm, Điền Hiểu Thục cùng Đồng Linh vậy mà hướng về phương hướng của bọn hắn đi tới. Nguyên lai các ngươi đều ở nơi này sao? Thật sự là quá tốt. Điền Hiểu Thục khi nhìn đến mọi người tại đây đều lúc không có chuyện gì làm, không khỏi thở dài một hơi, đúng rồi, Lâm Kiếp đây. Hắn đi cùng nơi đó quái vật chiến đấu. Lưu Đào vểnh lên cái mông của mình, chỉ nơi xa tòa kia to lớn thi thể hình thành núi cao. Nguyên lai là dạng này sao? Điền Hiểu Thục lúc này ngược lại là thở dài một hơi, chúng ta chỉ cần chờ hắn đánh ngã quái vật kia là được rồi. Ta liền nói nữ nhân đều một dạng. Đến lúc này liền một chút lo lắng biểu lộ đều không có sao. Các ngươi bởi vậy cho nên là bạn học cũ a. Một bên Vương Minh lúc này lại có chút khó chịu nói ra, quái vật kia ngay cả thượng quan Minh tiên sinh đều đánh không lại, Lâm Kiếp đi qua thế nhưng là rất nguy hiểm. Không cần lo lắng a. Nghe được Vương Minh lời nói, Điền Hiểu Thục lại ở thời điểm này mỉm cười lắc đầu, Lâm Kiếp rất mạnh a, cho nên chúng ta chỉ chờ tới lúc hắn đánh bại quái vật kia là được rồi. Ba lúc này Điền Hiểu Thục toát ra cái kia đối Lâm Kiếp lòng tin tuyệt đối, ngược lại là để mọi người ở đây cảm giác kinh ngạc không thôi. Chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút, chờ một chút phải làm gì a? Quái vật kia giết Lâm Kiếp về sau chẳng mấy chốc sẽ tới. Thượng Quan Minh lúc này chật vật từ dưới đất ngồi dậy. Không cần thiết, lúc này chúng ta chỉ cần tin tưởng Lâm Kiếp là có thể. Điền Hiểu Thục nói ra liền đi tới Bổng Linh bên người, cùng Đậu Đậu còn có Bổng Linh ba người ngồi cùng nhau. Mà lúc này đây trên trời nước mưa vậy mà cũng đình chỉ, mặc dù vẫn như cũ không nhìn thấy ngôi sao. Còn thỉnh thoảng có trận trận hàn phong. Mọi người ở đây lúc này đều rất tò mò Điền Hiểu Thục bên cạnh cái kia cầm to lớn lang nha bổng tiểu nữ hài rốt cuộc là ai, nhưng là lúc này bọn họ lại không người nào nguyện ý mở miệng trước đặt câu hỏi. Mà Điền Hiểu Thục nói dứt lời về sau, tất cả lại một lần nữa lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Vậy mà lại cũng không ai nguyện ý nói chuyện. Mà lúc này đây nguyên bản không ngừng xuất hiện đại lượng thi thể và quái vật cũng không có ở bên cạnh của bọn hắn xuất hiện lần nữa. Bởi vì tất cả quái vật cơ hồ đều tụ tập đến bên bờ biển trong đống thi thể. Thượng Quan Minh lúc này nhìn phía xa thi thể chồng, trên mặt cũng lộ ra cười lạnh. Hắn thấy Lâm Kiếp loại này cậy anh hùng cách làm, sẽ chỉ làm hắn thật sớm bị giết chết. Mặc dù Lâm Kiếp cứu mình, nhưng là hắn nhưng như cũ nhìn Lâm Kiếp 10 phần khó chịu. Bởi vì Lâm Kiếp cứ như vậy cứu hết thể mọi người, ngược lại làm cho hắn cái này đem tất cả mọi người ném tình cảnh trở nên lung túng. Cảm giác giống như là trực tiếp tại đánh Thượng Quan Minh mặt đồng dạng, cho nên Thượng Quan Minh lúc này ngược lại là càng hy vọng Lâm Kiếp có thể bị giết chết, sau đó hắn một lần nữa dẫn đầu những người này. Chí ít có thể vãn hồi mặt mũi của mình, cũng không cần giống như bây giờ lung túng. Mà ngay lúc này, xa xa to lớn núi thây vậy mà lại một lần nữa trở thành một cái cự nhân, mà người khổng lồ kia đầu lâu dĩ nhiên là một khỏa to lớn phảng phất ác quỷ đồng dạng đầu người. Thấy một màn như vậy tất cả mọi người trở nên không biết làm sao lên. Bất quá một giây sau, liền trong mắt bọn họ, một căn to lớn gậy sắt liền xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Người rốt cục hợp thể A. Đứng ở trên bãi cát Lâm Kiếp khi nhìn đến quái vật xuất hiện đồng thời, liền móc ra thiết côn của mình. Mà côn sắt tại xuất hiện đồng thời, cũng bắt đầu thành một căn trọn vẹn dài trăm thước cự côn. Ngay tại cự côn xuất hiện đồng thời, đống xác chết cự nhân nắm đấm cũng lôi cuốn lấy kinh khủng hắc sắc khí tức hướng về Lâm Kiếp đập xuống. Bất quá, ở đống xác chết cự nhân còn không có đánh Lâm Kiếp thời điểm, Lâm Kiếp trong tay cự côn lại trước một bước đánh trúng đống xác chết cự nhân đầu. Cũng chính là cái kia chỉ có một cái đầu ác quỷ. Đi ngươi! Ở kêu một tiếng về sau, Lâm Kiếp trực tiếp hướng về phía cái kia mặt quỷ đánh ra một cái hôn run. Đem đống xác chết cự nhân đầu trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mà ở thời điểm này, ở đây tất cả nhìn xem một màn này người cơ hồ đều lộ ra sợ hãi biểu lộ. Có mấy người thậm chí còn nới rộng ra cái cằm, căn bản liền nói không ra lời. Theo bọn hắn nghĩ phảng phất tử vong hóa thân đồng dạng to lớn đống xác chết quái vật ở Lâm Kiếp một gậy phía dưới, vậy mà trực tiếp đem cái kia to lớn mặt quỷ đánh bay ra ngoài. Mà đồng thời cái kia to lớn đống xác chết cũng trực tiếp tán rơi xuống. Lại một lần nữa biến trở về một tòa thi thể hình thành núi. Đồng thời cũng không ngừng có thi thể quái vật xông ra núi thây hướng về Lâm Kiếp phương hướng lao qua. Mà Lâm Kiếp lúc này lại vẹn vẹn lộ ra một cái mỉm cười, đồng thời trong tay gậy sắt lại một lần nữa quét ngang. Lập tức, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy cảnh tượng khó tin xuất hiện. Vô số thi thể bị Lâm Kiếp một gậy này trực tiếp quét lên trời. Trong nháy mắt liền xuất hiện đầy trời rơi xuống cương thi khủng bố hình ảnh. Mà những cương thi kia ở rơi xuống đất sau liền mất đi năng lực hành động. Mà lúc này đây đừng nói là Thượng Quan Minh, ở đây trừ bỏ Điển Hiểu Thục ngoài ý muốn, tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Mặc dù ở Lâm Kiếp cứu bọn họ thời điểm liền có thể nhìn ra Lâm Kiếp rất lợi hại, nhưng là bọn họ chưa ai từng nghĩ tới Lâm Kiếp vậy mà lợi hại đến loại này trình độ. Cái này, đây quả thật là A cấp có thể làm được sao? Đồng Toàn thậm chí có chút nói lắp nhìn về phía Điền Hiểu Thục, hắn thật là chúng ta đồng học. Vì sao lúc đi học ta đều không có phát hiện? Mà lúc này đây Thượng Quan Minh trên mặt cũng biến thành 10 phần âm trầm. Nhìn xem cái này bay đầy trời thi thể cảnh tượng nguy nga, hắn thậm chí có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Vẹn vẹn 2 lần công kích, Lâm Kiếp liền đem cái kia cái treo lên đánh hắn cái kia đống xác chết quái vật trực tiếp đánh bay đi. Đây cũng không phải là A cấp anh hùng có khả năng nắm giữ lực lượng, cái kia Lâm Kiếp rốt cuộc là ai? Đương nhiên không chỉ là Thượng Quan Minh một người ôm lấy nghi vấn như vậy, đồng thời ôm lấy cái nghi vấn này còn có những người khác. Mà lúc này đây ánh mắt mọi người đều tập trung ở Điền Hiểu Thục trên thân. Dù sao nơi này chỉ có Điền Hiểu Thục quá khứ cùng Lâm Kiếp đi gần nhất. Nhìn thấy tầm mắt của mọi người, Điền Hiểu Thục chỉ là mỉm cười nói, Lâm Kiếp trước đây chính là một anh hùng a, chỉ bất quá lúc kia còn không có hiệp hội anh hùng mà thôi. Hơn nữa ta đã nói rồi, chúng ta chỉ cần tin tưởng hắn là được rồi, hắn cho đến nay địch nhân đều bị đánh bại. Trước mặc kệ bên này xem kịch quần chúng, lúc này trên bờ biển Lâm Kiếp tại đánh bay địch nhân về sau liền lặng lặng đứng ngay tại chỗ, đồng thời ánh mắt cũng lại một lần nữa nhìn về phía cái kia to lớn đầu lâu bay ra ngoài phương hướng. Mà chẳng được bao lâu thời gian, cái kia to lớn đầu lâu chính mình trở về, đồng thời trên người khí tức gâm trầm cũng càng ngày càng nghiêm trọng. A. Một tiếng the the chói tai tiếng kêu từ cái kia to lớn đầu lâu trong miệng bạo phát ra. Đồng thời trên mặt đất, vô số trắng bệnh tay cũng từ trong hạt cắt chui ra, hướng về Lâm Kiếp thân thể bắt lấy đi qua. Bất quá những cái kia tay nhưng đều là hơi mở, thoạt nhìn giống như là vô hình hình chiếu đồng dạng. Trên thực tế người bình thường cũng không đụng tới những cái tay này, bất quá những cái tay này lại có thể đụng phải bọn họ. Đối diện với mấy cái này quỷ dị bàn tay, Lâm Kiếp lúc này ngược lại là không có cái gì biểu tình biến hóa, vẫn là gậy sắt quét ngang. Nhưng là theo Lâm Kiếp căn kia gậy sắt quét ngang, tất cả cánh tay đều tại thời khắc này vậy mà nhất tề bị một gậy này toàn bộ cắt ngang, mà đang ở Lâm Kiếp cắt đứt tất cả cánh tay đồng thời. Trên bầu trời to lớn đầu lâu bên người cũng xuất hiện số lớn ăn mặc triều đại nhà Thanh quần áo khủng bố vong linh. Những cái này vong linh từng cái đều hành tung hết sức phiêu hốt, nhưng là trên người cái kia phảng phất thực thể oán khí lại hết sức kinh người, đồng thời nhìn thấy y phục của bọn hắn, Lâm Kiếp liền có thể xác định, bọn họ nhất định cũng là bị giết chết nô dịch những cái kia tà giáo phần tử bên trong một thành viên. Phảng phất đói khát đã lâu giống như dã thú. Những cái kia dữ tợn vong linh ở được thả ra đồng thời liền toàn bộ hướng về Lâm Kiếp nào tới, tới gần trong mắt bọn họ Lâm Kiếp giống như là có thể phát tiết nổi thống khổ của bọn hắn đồng dạng. Mà bọn họ vừa mới vọt tới một nửa khoảng cách, sau đó liền thấy Lâm Kiếp trong tay cây gậy, toàn bộ đều đường cũ trở về. Đại lượng ác quỷ tập thể sợ tình huống đây là cái đầu kia ác quỷ chết rồi đến bây giờ lần thứ nhất nhìn thấy tràng cảnh. Trong lúc nhất thời toàn bộ đầu to đều lâm vào mộng bức trạng thái. Hắn căn bản liền nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình lại mất đi đối những cái kia ác quỷ khống chế. Trên thực tế cũng không trách hắn một bước, những cái kia ác quỷ kỳ thật ít nhiều đều bảo lưu lấy một bộ phận lúc còn sống ký ức, chỉ có dạng này mới có thể tại thời điểm chiến đấu càng thêm cường đại. Đồng thời bị cái kia đầu lâu quái ở nô dịch bọn họ cũng sẽ để bọn hắn trở nên càng thêm thống khổ. Nhưng chính là bởi vì có lúc còn sống ký ức, cho nên bọn họ cơ hồ đều nhận ra Lâm Kiếp trong tay côn sắt lai lịch. Căn kia cây gậy tại quá khứ nhưng không biết đánh chết bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Thế là ở dưới sợ hãi chi phối, bọn họ vậy mà thoát ly cái kia đầu lâu quỷ khống chế, tứ tán trốn chạy. Mà ngay tại những cái kia ác quỷ sợ, chạy trốn thời điểm, đầu lâu quỷ trong lúc nhất thời cũng lâm vào ngộng bức trạng thái. Bất quá lập tức hắn liền lấy lại tinh thần, bởi vì Lâm Kiếp không biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Mà đầu lâu quái cũng lập tức liền hé ra miệng to như chậu máu hướng về Lâm Kiếp thân thể cắn. Nếu như là người bình thường bị cắn trúng lời nói, thân thể ngay lập tức sẽ tách ra. Nhưng là Lâm Kiếp lúc này lại không chút hoang mang giơ lên trong tay mình cây gậy, trực tiếp từ bên trên hướng phía dưới dọc theo hướng về đầu lâu quỷ bổ xuống. Sau đó cây gậy liền ra sau tới trước đập vào to lớn mặt quỷ trên đỉnh đầu. Nhận cái này kinh khủng một đòn về sau. Mặt quỷ liền thẳng đứng bị Lâm Kiếp đánh vào dưới chân bãi biển bên trong. Mà trên bờ cắt cũng bởi vì mặt quỷ rơi xuống trùng kích trực tiếp nhiều hơn một cái hố to. Bất quá lúc này trong hầm mặt quỷ ngược lại là không có trực tiếp bị Lâm Kiếp tiêu diệt. Bất quá ngay tại mặt quỷ vừa mới dây rủa lấy muốn một lần nữa bay lên thời điểm, Lâm Kiếp lại xuất hiện ở bên cạnh hắn, căn bản cũng không cho cái kia đầu lâu quỷ bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Trực tiếp làm một cái đánh quả bóng gôn động tác. Sau đó hướng về phía đầu lâu quỷ huy động trong tay mình gậy sắt, sau đó hắn lại một lần nữa bay ra ngoài. Chương 279, 18. Một chương này ai ăn cơm thì đừng đọc, buồn nôn lắm. Ta cũng chịu năm. Một gậy vào lô A. Nhìn xem bay thẳng ra ngoài sau đó đem biệt thự đập bể mặt quỷ, Lâm Kiếp không khỏi đối với mình gôn kỹ thuật có tuyệt đối tự tin. Bất quá ngay lúc này, Nguyên bản những cái kia bị lâm kiếp quét bay về sau ngã chia 5 x 7 thi thể vậy mà lại một lần nữa đã xảy ra buồn nôn biến hóa. Những thi thể này trên người nội tạng cùng số lớn hôn tạp chân cụt tay đứt huyết nhục vậy mà không ngừng mà hướng về biệt thự một bên kia hội tụ đi qua. Mà khi lâm kiếp đi tới biệt thự trên không thời điểm, một cái to lớn nhục sơn đã xuất hiện ở lâm kiếp trước mắt, đồng thời còn không ngừng có huyết nhục cùng nội tạng hình thành từng cây xúc tu hướng về cái này to lớn huyết nhục trên người quái vật nhúc nhích đi qua. Mà đồng thời cái kia to lớn nhục sơn cũng từng chút một phát sinh biến hóa, trên người khối thịt cũng bắt đầu không ngừng nhúc nhích lên, ngay sau đó liền ở trước mặt lâm kiếp từng chút một biến thành hình người. Mà cái kia to lớn mặt quỷ cũng từ cái kia to lớn hình người thân thể mọc ra. Lại một lần nữa cùng cái này thân thể to lớn dung hợp lại cùng nhau. Mà lâm kiếp cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn xem cái kia khối thịt giống đất dẻo cao su đồng dạng cải biến hình thái, nhưng lại hoàn toàn không có công kích dự định. Trong đó một cái nguyên nhân là bởi vì lâm kiếp nhìn xem cái kia đánh khối thịt bên trên đại lượng nội tạng thật sự là cảm giác quá là buồn nôn. Mà một nguyên nhân khác là bởi vì lâm kiếp lúc này ngược lại là có chút hiếu kỳ hắn cuối cùng rốt cuộc có thể trở thành cái dạng gì. Mà theo cục thịt không ngừng nhúc nhích, một cái to lớn hình người thân thể cũng từng chút một ở lâm kiếp trước mắt hình thành, cái dạng kia để lâm kiếp đến hình dung lời nói, vẫn là như vậy buồn nôn. Quái vật trên da đều có thể trực tiếp nhìn thấy từng cục nội tạng, đồng thời còn có thể nhìn thấy không ít người chết đầu lâu cùng bộ phận thân thể toàn bộ cùng nội tạng khối thịt pha trộn ở cùng nhau. Cảm giác kia thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải, mà lúc này đây, cái kia quái vật to lớn cũng rốt cục hoàn thành mình biến thân. Cơ mơ nở, ngươi đồ chơi này phẩm vị thật đúng là buồn nôn. Có thể hay không học một ít khu ho những cái kia ác ma à, động một chút lại biến cái anh chàng đẹp trai thân sĩ cái gì. Lâm kiếp lúc này ngược lại là quả thật bị trước mắt con hàng này cho buồn nôn đến. Mà lúc này đây, quái vật to lớn chung quanh cũng bắt đầu thổi lên trận trận kinh khủng hắc sắc phong bạo. Người bình thường chỉ cần bị cơn bão táp này chảy thương một ít phía dưới, có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ bệnh nặng trên một tháng. Kinh khủng lực lượng từ cái này thân thể khổng lồ bên trong bắt đầu hướng về chung quanh tán phát đưa đến, từng đạo cường đại âm phong không ngừng cuốn sạch lấy lâm kiếp thân thể. Nhưng cũng vô dụng, mặc kệ bên người hắn âm phong làm sao thổi, đối lâm kiếp mà nói đều không có vấn đề gì quá lớn. Mà lâm kiếp ở cái kia sen lẫn âm hàn lực lượng cuồng phong bên trong vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, thân thể khổng lồ bên trên mặt quỷ cũng lại một lần nữa hướng về phía lâm kiếp phát ra phẫn nộ gầm rú. Đồng thời vô số to lớn hắc sắc con rồi hướng về lâm kiếp quét sạch đi qua. Trên không trung cơ hồ tạo thành một cái màu đen phong bạo. Đáng tiếc vẫn không có cái gì chứng dụng. Người biến thân về sau liền năng lực này. Ta còn tưởng rằng có thể có cái gì có thể đánh năng lực đây. Khó trách đám kia tà giáo phần tử đều có thể đem người trấn trụ. Lâm kiếp nhìn xem bay tới bầy rồi, không khỏi ngáp một cái. Sau đó giơ lên trong tay gậy sắt chính là tiện tay vung lên. Tất cả con rồi lập tức bị lâm kiếp huy động gậy sắt mang đến lực lượng kinh khủng chấn động chia 5 x 7. Mà lúc này đây, quái vật to lớn lại không hề từ bỏ đối lâm kiếp công kích. Chỉ thấy bàn tay của hắn tại thời khắc này trực tiếp hướng về lâm kiếp phương hướng bắt tới. Mà cái kia bàn tay khổng lồ trong lòng bàn tay vậy mà xuất hiện đại lượng phảng phất từ người ruột vận ở chung với nhau xúc tu, đồng thời hướng về lâm kiếp đánh tới. Đồng thời mỗi một cây căn to lớn trên xúc tu vậy mà đều xuất hiện vô số vào tay cánh tay, liền phảng phất con rít chân đồng dạng. Ta dựa vào. Ngươi quái vật này trừ bỏ chơi buồn nôn bên ngoài liền không thể chơi điểm khác sao. Lâm kiếp khó chịu nói một câu, sau đó liền bị những cái kia xúc tu bao vây ở giữa không trung. Nhưng là ở nơi này chút xúc tu thu nạp, hơn nữa bàn tay khổng lồ cũng trực tiếp bao phủ lâm kiếp thời điểm. Lâm kiếp thân ảnh lại biến mất tại chỗ, một giây sau lâm kiếp liền xuất hiện ở quái vật cái kia to lớn đầu một bên. Không có ý tứ, ta có dày đặc sợ hãi chứng, cho nên liền không cùng như vậy vật đáng ghét đánh. Lâm kiếp căn bản cũng không cho to lớn đầu lâu quỷ cơ hội phản ứng. Lại một lần nữa làm ra một cái đánh bổng cầu động tác, nói đến ngươi ra hỏa này cũng là đủ hay, rất rõ ràng đầu chính là bản thể, còn luôn luôn đem đầu để lọt ở bên ngoài. Kèm theo lâm kiếp trong tay gậy sắt vung dậy, cái kia to lớn đầu lâu vậy mà trực tiếp bị từ quái vật trên người đánh bay ra ngoài. Một lần nữa hướng về xa xa bãi biển phương hướng bay đi, mà cái kia phảng phất như núi buồn nôn quái vật thân thể cũng ở thời khắc này ầm vang sụp đổ. Lúc này, ở bờ biển chung quanh đang mắt lớn chừng mắt nhỏ thượng quan minh đám người đột nhiên thấy được một cái to lớn đầu lâu hướng về bọn họ bay tới. A! Bạch Nhược Phỉ cùng Lưu Dĩnh hai nữ sinh lập tức phát ra tiếng kêu hoảng sợ, mà đứng ở một bên những người khác cũng lập tức dọa đến quay đầu chạy lên. Mà ngay lúc này, cái kia to lớn mặt quỷ cũng trọng trọng nện xuống đất. Lập tức tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi đổi sắc mặt, nhưng là một giây sau tất cả mọi người bọn họ lại toàn bộ ngây người ở ngay tại chỗ. Bởi vì lâm kiếp trực tiếp từ trên trời rơi xuống, sau đó dẫm nát cái kia mặt quỷ phía trên. Mà cảnh tượng khó tin cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái kia to lớn mặt quỷ tại thời khắc này vậy mà trực tiếp bị lâm kiếp một cái này thoạt nhìn chỉ có 3 tuổi lớn nhỏ thân thể dẫm căn bản là không có cách động đậy. À các vị, ta làm xong. Lâm kiếp dẫm ở cái kia mặt quỷ phía trên, hướng về phía mọi người ở đây lên tiếng chào hỏi. Lâm lâm lâm. Lâm kiếp ngươi Lưu Đảo có chút kinh ngạc chỉ lâm kiếp dưới chân mặt quỷ, cái này. Ngươi. Chân ngươi phía dưới. A, yên tâm đi, cái này chính là hắc thủ sau màn. Lâm kiếp nói ra rồi dùng sức đạp một cước dưới chân mình mặt quỷ. Lập tức cái kia mặt quỷ kêu thảm một tiếng, sau đó thì biến trở về thành triều tiểu hài dáng vẻ. Mà lúc này đây, tất cả mọi người liền thấy chính là như vậy một màn. Một cái thoạt nhìn 3 tuổi tiểu hài lúc này chính dẫm lên một cái thoạt nhìn chừng 10 tuổi lớn hài tử. Đồng thời cái kia thoạt nhìn 10 tuổi lớn hài tử còn đang không ngừng ngã xuống đất có quắp đứa bé này. Chính là đem chúng ta vây ở chỗ này người sao? Điền Hiểu Thục có chút kinh ngạc nhìn xem lâm kiếp dưới lòng bàn chân dẫm lên cái này quỷ hài tử. Chính là hắn. Lâm kiếp nói ra liền nắm lấy cái kia tiểu quỷ bím tóc nâng hắn lên. Mà ngay lúc này, tất cả mọi người thấy được một tấm cực kỳ khủng bố mặt, đó là một tấm căn bản cũng không có ngũ quan mặt. Hai mắt trống trơn không nói, há mồm thời điểm, trong miệng cũng là đen ngòm căn bản không nhìn thấy đầu lưỡi, đồng thời lỗ tai cũng không có. Nhưng là mọi người ở đây chấn kinh tại tên tiểu quỷ này kinh khủng tạo hình thời điểm, cái kia trống trơn trong miệng lại phát ra âm sâu mà khủng bố thanh âm, ta thật hận a. A. Các ngươi đều phải chết. Các ngươi đều phải chết. Các ngươi không ai có thể rời đi nơi này. Ta muốn để cho các ngươi cùng một chỗ chịu ta dằn vặt nỗi khổ. Kèm theo trận trận gió lạnh, cái kia âm thanh khủng bố tại thời khắc này truyền vào trong thai của mỗi người. Trong lúc nhất thời bầu không khí lại một lần nữa hạ xuống tới điểm đóng băng, mà đồng thời thượng quan minh trên tay cũng lập tức lóe lên tia lửa điện. Các ngươi đều sẽ. Sẽ ngươi nhị đại gia. Ngay tại cái kia tiểu quỷ lại một lần nữa phát ra khủng bố thanh âm thời điểm. Lâm kiếp trực tiếp một bàn tay đánh vào cái kia tiểu quỷ trên mặt, đều như vậy còn cùng ta giả vờ bức. Ta dựa vào. Nói ra, lâm kiếp liền hướng về phía tiểu quỷ kia lại một cái tát. Ta thật hận. 3. Ta dựa vào ngươi vẫn chưa xong có phải hay không? Hận ngươi nhị đại gia a hận, ngươi cháu trai này liền xem như báo thù cũng đã sớm báo xong không phải sao? Còn ở nơi này cùng ta chơi khủng bố âm thanh. Ta dựa vào. Lâm kiếp khó chịu lại một cái tát, trực tiếp cái kia tiểu quỷ trên mặt. Sau đó chính là 333 tiếng bạt thai bắt đầu không ngừng ở trong thai của mọi người vang lên, đồng thời cái kia tiểu quỷ mặt lúc này cũng bị lâm kiếp đánh sưng lên đến lão cao một khối. Rõ ràng cái kia tiểu quỷ là linh thể, nhưng là ở lâm kiếp bàn tay phía dưới tựa như là chân chính tiểu hài tử một dạng bị trực tiếp đánh sưng phồng lên. Thật hận. Dựa vào. Ngươi vẫn chưa xong có phải hay không? Lâm kiếp nói ra, hai tay liền biến thành tàn ảnh, bắt đầu không ngừng đủ loại bàn tay trực tiếp hướng về phía cái kia tiểu quỷ điên cuồng tát, đối mặt tật phong A. Lúc này đừng nói tới là khủng bố bầu không khí, tất cả mọi người tại chỗ đều có chút trận mắt hốc mồm nhìn xem lâm kiếp. Tên tiểu quỷ này dù sao cũng là đại bột A, mới ra đến liền một ngày cũng chưa tới cứ như vậy bị ngươi bắt được điên cuồng trà đạp thực được không. Hơn nữa lâm kiếp cái dạng này đã không phải là tiểu hài tử đánh nhau. Đây quả thực là ngược đãi nhi đồng A. Mà đang ở lâm kiếp đánh cái sảng khoái về sau, hắn mới dừng lại tay của mình, sau đó lại một lần nhìn về phía ở đây những người khác. Ta dựa vào. Ngươi còn chơi khủng bố bầu không khí. Lâm kiếp nói ra lại một lần nữa giơ lên mình bàn tay. Ta sai rồi, đại ca. Đừng đánh nữa. Mà lần này cái kia tiểu quỷ cũng rốt cục đã có kinh nghiệm. Mặc dù thanh âm vẫn là như vậy âm trầm, nhưng là lời nói ra đã triệt để từ một cái kinh khủng lệ quỷ biến thành một cái đậu bức. Đại ca, ngươi đừng đánh, ta phục rồi. Thực. Về sau ngươi chính là ta lão đại, ngươi nói hướng đông ta tuyệt đối không hướng tây, ngươi nói dọa người ta tuyệt đối không ăn thịt người. Cái này còn tạm được, đồng nhiên cảm giác kỳ thật ta cũng rất có loại kia giống nào đó hổ cả loại kia cảm hóa địch nhân tiềm lực a. Nhìn xem một cái khủng bố tồn tại cứ như vậy ở lâm kiếp một trận bàn tay phía dưới trực tiếp đánh thành một cái đậu bức, tất cả mọi người tại chỗ trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Tối nay kinh lịch đối bọn hắn mà nói cũng thật sự là có chút quá kích thích một chút. Mà kết thúc cũng quả thật có chút quá đơn giản. Cái kia, tiểu hài tử này chính là ngươi nói bởi vì nhận tà giáo hãm hại mà biến thành lệ quỷ đứa bé kia sao. Điền hiểu thuộc đây là cũng không dậy nổi dũng khí đi tới lâm kiếp bên người. Đừng có lại ngược đại hắn, hắn lúc còn sống nhất định mười phần đáng thương a. Dù sao hắn cũng là những cái kia tà giáo đồ người bị hại một trong. Quả nhiên ngươi chính là quá có đồng tình tâm. Lâm kiếp lúc này lại vẹn vẹn nhìn Điền Hiểu Thục một cái, sau đó liền nhìn hướng cái kia tiểu quỷ. Con hàng này trước đây có thể là bởi vì nhận được hãm hại sở dĩ nghị muốn báo thù, nhưng là về sau hắn báo thù về sau vẫn như cũ lưu tại nhân gian không nói. Còn vì lớn mạnh lực lượng của mình không ngừng hãm hại người vô tội, cái này một điểm chính là tội lớn. Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, hắn thương hại vô tội vốn chính là phiền kiêng kỵ lớn nhất. Lâm Kiếp nói ra trong tay lại tăng thêm một cái có ít tiểu chữ phương đông giao phay. Ngay sau đó tất cả mọi người liền cảm giác được một đạo kinh khủng hàn quang lóe lên. Một giây sau tất cả mọi người liền thấy trên bầu trời vậy mà xuất hiện một đạo kinh khủng vết rách. Chương 280, 19. Kèm theo trên bầu trời cái khe kia sinh ra, ngay sau đó ở tất cả mọi người biểu tình khiếp sợ phía dưới, không gian chung quanh liền phảng phất phá toái pha lê đồng dạng toàn bộ vỡ vụn. Tia nắng ban mai dương quang xuyên thấu qua mặt biển chiếu xạ ở trong mắt mọi người, bầu trời không còn là cái kia trời u ám trạng thái, nhiệt độ không khí cũng sẽ không là loại kia âm lãnh nhiệt độ, thay vào đó là cảm giác ấm áp. Trước mắt mọi người tất cả dấu vết chiến đấu đều tại thời khắc này biến mất. Mà trước đó bọn họ nhìn thấy tất cả cũng giống là làm một giấc mộng đồng dạng tiêu tán ở trước mắt mọi người. Đào nhỏ tại thời khắc này khôi phục hắn dáng vẻ vốn có. Nhưng là một lần này tất cả mọi người lại đều có thể xác định mình căn bản cũng không phải là đang nằm mơ. Bởi vì lâm kiếp lúc này còn đang níu lấy một người mặc triều đại nhà thanh quần áo tiểu hài, nói cho đúng là tiểu quỷ. Tốt rồi, tiếp xuống cũng thời điểm đưa tên tiểu quỷ này đi hắn nên đi địa phương. Lâm Kiếp nói ra liền nhìn hướng bên người tiểu Nam Hải. Nhưng là thằng bé kia lại ở nghe được lời nói của Lâm Kiếp về sau, bịch một tiếng liền quỳ xuống. Còn không ngừng đối với Lâm Kiếp dập đầu. Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân tội, liền buông tha ta a. Tiểu đệ nhất định có thể hầu hạ tốt ngài, cái gì bưng trà rót nước cái gì sự tình ta đều là người trong nghề. Cái kia quỷ tiểu hài ở thời điểm này dứt khoát liền tiết tháo cái gì cũng không cần, chỉ cần Lâm Kiếp không đối phó hắn liền là được. Hơn nữa tiểu nhân kỳ thật cũng không có ôm mình đại thù a. Những cái kia phong ấn ta tà giáo nhân vật đầu não đều không có giết chết ta. Cho nên ta còn vô năng rời đi. Ân, người trên đảo càng không phải là để cho ngươi giết rất nhiều sao. Lâm Kiếp buồn bực hỏi. Nhưng là trên đảo những người kia cầm đầu cái đạo sĩ kia ta cũng không có giết chết hắn. Mà ta bởi vì một chút quan hệ đặc thù sao vây ở trên hòn đảo này, cho nên vốn cũng không có biện pháp đuổi giết hắn. Ngươi là nói thủ phạm chính ngươi còn không có bắt được, cho nên ngươi mới có thể oán khí không tiêu tan. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nghe Lâm Kiếp lời nói, quỷ tiểu hài gật đầu liên tục, ta cũng là vì rời đảo báo thù, cho nên mới muốn dựa vào lấy hại người phương thức đến gia tăng lực lượng của mình. Đều mấy trăm năm, cái đạo sĩ kia đoán chừng đã chết. Lâm Kiếp nhàn nhạt nói một câu, ngươi hẳn phải biết, người là không thể nào sống thời gian dài như vậy. Không, hắn còn sống. Ta có thể cảm giác được. Quỷ tiểu hài đột nhiên nói ra, hơn nữa hắn hãm hại ta thời điểm, truyền thuyết đã sống hơn 200 năm, ta không tin hắn sẽ chết. Ngươi là nói cái kia tà giáo là cái sống rất lâu người. Nghe đến đây, Lâm Kiếp ngược lại là tò mò, ngươi biết cái kia tà giáo tên sao? Giống như kêu cái gì đại thừa giáo. Ba lúc này, tiểu hài quỷ cũng là không dám đối Lâm Kiếp có trô dấu diếm, đành phải đem cái kia giáo phái danh tự nói ra. Mà nghe được cái này tà giáo danh tự, Lâm Kiếp cũng hồi tưởng lại. Mặc dù Lâm Kiếp là cái học cặn bã, nhưng là bởi vì quá khứ là sệ dầu nguyên nhân, cho nên Lâm Kiếp ngược lại là thực sự tiếp xúc qua không ít khu xê bí ẩn lực lượng, mặc dù trên cơ bản đều là đối chặt. Mà trong lúc này, Bởi vì Lâm Kiếp bản thân một loại đặc thù siêu năng lực nguyên nhân, ngược lại là cho hắn biết không ít có liên quan lịch sử sự tình. Mà cái này đại thừa giáo Lâm Kiếp ngược lại là vừa vặn biết rõ một chút như vậy. Nói trắng ra là chính là cái đời thanh tà giáo, về sau bị ngay lúc đó hoàng đế giết sạch. Bất quá nghe vị này thuyết pháp, cái kia đại thừa giáo còn có dư nghiệt chạy trốn tới trên cái đảo này. À, ta đã biết, nếu như ta về sau có cơ hội nhìn thấy cái gì đó đại thừa giáo người, ta thuận tay chặt là được. Bất quá vô luận là cỡ nào đáng thương nguyên nhân, từ ngươi tổn thương 5 người bắt đầu, ngươi liền không có cách nào tha thứ. Hơn nữa ta cũng nghe nói, ngươi giết trên đảo người bên trong còn bao gồm rất nhiều tiểu hài cùng nguyên tắc đảo dân. Lâm Kiếp nói ra lại một lần nữa bắt lấy cái kia tiểu quỷ bả vai. Ân. Nghe được Lâm Kiếp trả lời như vậy, cái kia tiểu quỷ lập tức liền ý thức được không ổn. Bất quá lúc này hắn muốn dây rủa nhưng căn bản cũng không tránh thoát được Lâm Kiếp cái kia tay nhỏ. Mà khi hắn lại một lần nữa phản ứng lại thời điểm, chung quanh thời gian đã lâm vào đứng im. Đồng thời trong thiên địa nhan sắc cũng đã biến mất, chỉ còn lại có hắc bạch hai loại nhan sắc, giống như là cổ lão TV đồng dạng. Thấy một màn như vậy quỷ tiểu hài cũng lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Mà lúc này đây, một đen một trắng hai người lại một lần nữa xuất hiện ở không xa. Ai u, đây không phải Sệ Rồ đại nhân sao? Có thể tại sao lại đến? Mặc quần áo màu trắng khuôn mặt tươi cười nhìn thấy Lâm Kiếp thời điểm lập tức liền thăng tới, đồng thời thận trọng nhìn thoáng qua Lâm Kiếp bên người cái kia tiểu hài quỷ. Ai nha, ngài là đến đưa cái này quỷ. Loại chuyện này chính chúng ta đi đón hắn liền là, làm sao dám làm phiền đại giá của ngài a? Mà đổi thành một cái quần áo màu đen lúc này chính để ép một đống ma quỷ, những quỷ quái này Lâm Kiếp ngược lại là đều gặp. Chính là những cái kia nhìn thấy Lâm Kiếp trong tay gậy sắt liền chạy trốn ác quỷ. Bọn họ cũng toàn bộ đều là tà giáo đồ. Bất quá Lâm Kiếp ngược lại là không tâm tình cùng bọn hắn nhiều khách sáo, mà là trực tiếp đem cái kia tiểu hài quỷ ném cho hai người này. Sau đó liền chuẩn bị rời đi. Số lượng không sai biệt lắm, chúng ta cũng kém không nhiều có thể cho đám kia tiểu trư ra đời. Thật sự là tạ ơn Sệ Rồ đại nhân. Quần áo màu trắng ở khóa lại tiểu hài quỷ về sau lập tức khách khí hướng về phía Lâm Kiếp chắp tay. Đừng nhìn tiểu hài quỷ ở nhân gian thời điểm hung không muốn không được, nhưng là bất luận cái gì ma quỷ chỉ cần vào U Minh, trừ bỏ U Minh công sai bên ngoài, đều sẽ nhận toàn bộ U Minh thế giới áp chế, căn bản liền không có khả năng lấy ra bất kỳ lực lượng. Bởi vì U Minh thế giới vốn chính là một cái chuyên môn dùng để giam cầm linh hồn ngục giam. Bất quá giống Lâm Kiếp loại này đặc thù nhân sĩ ngược lại là hoàn toàn có thể ở U Minh thế giới phát huy ra lực lượng của mình. Bất quá đối với loại này đau chứng không gian, Lâm Kiếp ngược lại là hoàn toàn không có ở nơi này ở lâu hứng thú. Bất quá ngay tại Lâm Kiếp lúc sắp đi, nguyên bản cười híp mắt Bạch Di Hề Nhân lại đột nhiên ngăn cản Lâm Kiếp. Trước khi đi, kỳ thật ta có chuyện muốn cùng ngài nói một chút. Bạch Di Hề Nam tử hướng về phía Lâm Kiếp có chút âm trầm nói ra, ta nhớ ngài hẳn biết chứ, mặt pháp thời đại đã kết thúc. Cho nên vạn pháp muốn một lần nữa giáng lâm tại trên thế giới sự tình. Ai u? Ngài nhìn ta chi nhớ này, ngài nào chỉ là biết rõ a, ngươi còn tự tay diệt rất nhiều a. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Chính là a, hiện tại toàn thế giới đại nhân vật đều đang chậm rãi thức tỉnh. Cũng bao quát chúng ta phía trên vị kia. Quần áo màu trắng nụ cười đột nhiên có vẻ hơi âm trầm, cho nên a, hiện tại toàn bộ U Minh thế giới, cơ hồ tất cả địa vực người quản lý đều dự định ngài linh hồn a vô luận là phương Tây những đại nhân vật kia. Hay là Đông Phương đại nhân cùng ta phía trên vị kia? Ngài hiện tại thế nhưng là quý hiếm a. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Chính là a, nếu như ngày nào ngài không muốn sống, sẽ chết ở chúng ta mảnh này khu vực a, đến lúc đó người ta cũng có thể dựa vào ngài được dịu dắt một lần cái gì, hơn nữa đều là người quen, chúng ta về sau cũng có thể làm đồng sự. Đúng rồi, còn có cái kia gọi Giảo Ẩn. Nếu như hắn cũng ở bên này khu vực chết thì tốt hơn. Nói đến hắn cũng là hàng bán chạy đây. Ngươi nói cái gì? Ngươi là nói Giảo Ẩn không có chết? Ở Bạch Di Di Nhân nói xong về sau, Lâm Kiếp lập tức liền từ hắn trong giọng nói nghe được một vài vấn đề. Trước đó xác thực đến mấy cái rất giống, bất quá tất cả đều là giả. Bạch Di Di Nhân nói ra, thực trước mắt còn sống rất tốt. Cơ mờ nở. Con hàng này thật đúng là con rắn A. Nghe được cái tin tức này đồng thời, Lâm Kiếp không khỏi thở dài. Lúc này hắn ngược lại là có chút vì thiên sứ tiểu thư cảm thấy không đáng giá, nghĩ không đến cuối cùng cũng chính là giết chết cái giả. Đúng rồi, ta có cái gọi thập tam bằng hữu, nói đến hắn có phải hay không cũng là hàng bán chạy a. Không bằng đợi đến chết về sau ta đem hắn tặng cho các ngươi. Dù sao người sớm muộn muốn chết. Lâm Kiếp đột nhiên hỏi. Ngài nói đùa cái gì a? Cái loại người này bất kể là mảnh nào địa khu U Minh quản lý người đều không dám thu a. Quần áo màu trắng khuôn mặt tươi cười đột nhiên trở nên so với khóc còn khó coi hơn lên. Ngài là không biết ta, lần trước chúng ta thu qua một lần. Kết quả âm dương lộ địa chấn, vong xuyên hà vỡ đê, cầu nại hà đổ sụp. Sau đó chúng ta đem hắn đưa trở về. Nghe được hắn nói như vậy, Lâm Kiếp rốt cuộc minh bạch được. Khó trách thập tam vô luận như thế nào dày vò lại luôn như kỳ tích còn sống xuống. Nguyên lai là căn bản cũng không có địa phương dám thu hắn a. Mà Lâm Kiếp lúc này cũng không có ý định nói thêm gì nữa, sau một khắc thiên địa lại một lần nữa khôi phục nguyên bản nhan sắc. Lâm Kiếp quá khứ ở tiểu thiến trợ giúp phía dưới học xong loại này câu thông âm dương lực lượng, mà lúc kia Lâm Kiếp từng hữu hạnh tiếp xúc qua một lần sinh tử bộ. Vốn dĩ trong truyền thuyết sinh tử bộ là có thể ghi chép con người khi còn sống. Nhưng là Lâm Kiếp chân chính nhìn mới biết được, bên trong kỳ thật chỉ ghi lại người quá khứ kinh lịch, lại hoàn toàn không có ghi chép một người tương lai. Cũng chính là lúc kia, Lâm Kiếp thật sự biết một cái đạo lý, ra đời mặc dù là thiên định, nhưng là tương lai lại hoàn toàn phải dựa vào chính mình đến quyết định. Căn bản không phải sinh tử bộ bên trên viết sẵn nhân sinh của ngươi, mà là chính ngươi đem nhân sinh của mình viết lên sinh tử bộ bên trên. Đương nhiên, đó là người khác nhau mà nói. Bất quá giống như Lâm Kiếp loại người này, hoặc lấy thực lực hơi lớn mạnh một chút người. Phía trên là căn bản sẽ không ghi lại. Lại một lần nữa mở mắt, Lâm Kiếp trực tiếp nhìn về bốn phía, mà lúc này đây tất cả mọi người cũng đều khiếp sợ nhìn xem hắn. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Lâm Kiếp bên người cái kia tiểu quỷ đột nhiên biến mất. Lâm Kiếp? Cái kia quỷ đâu? Đồng Toàn có chút lòng vẫn còn sợ hai hướng về phía Lâm Kiếp hỏi. Yên tâm đi, đã toàn bộ làm xong. Hắn sẽ không còn đi ra. Lâm Kiếp nói ra liền hướng bờ biển đi tới, yên tâm đi, đều biến thành một đống tiểu trư. Trở thành tiểu trư. Tất cả mọi người tại chỗ đều có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem Lâm Kiếp. Bất quá rất nhanh bọn họ liền không trong vấn đề này xoắn xuýt, mà là cùng một chỗ hướng về bờ biển du thuyền chạy tới. Kinh lịch cái này một đêm về sau, bọn họ cũng không muốn lại ở cái địa phương này ở lại, nhất là Tần Hán còn chết ở chỗ này. Mà Thượng Quan Minh lúc này cũng lập tức gọi điện thoại liên lạc Thượng Quan gia người tới đem giải quyết tốt hậu quả công tác làm tốt, dù sao nháo xảy ra nhân mạng. Làm an bài tốt tất cả về sau, Thượng Quan Minh liền đóng điện thoại di động hướng về đang đứng ở bến thuyền Lưu Dĩnh đi tới. Lưu Dĩnh, có thể cùng ta nói một câu sao? Thượng Quan Minh làm ra ấy náy biểu lộ nhìn về phía Lưu Dĩnh. Ngươi còn muốn cùng ta nói cái gì? Chúng ta đã kết thúc. Lưu Dĩnh lúc này lạnh như băng nhìn về phía Thượng Quan Minh. Đối với cái này ở cuối cùng lựa chọn thả ra mình nam nhân, Lưu Dĩnh cũng xác thực cùng hắn không có gì để nói nữa rồi. Lưu Dĩnh, có thể nghe ta nói câu nói sao? Thượng Quan Minh lúc này lại kéo lại muốn rời khỏi Lưu Dĩnh, đồng thời tận lực làm ra một bộ 10 phần chân thành biểu lộ. Thật xin lỗi, ta mong ngươi có thể cho ta một cái cơ hội. Ngươi có thể lại nghe ta nói hai câu sao? Ngươi thả ta ra. Ta không muốn nghe. Van ngươi, Lưu Dĩnh. Mà ngay tại bên này diễn ra ngôn tình tiểu đoạn thời điểm, một bên khác nhưng cũng không yên ổn. Bởi vì lúc trước lên thuyền mấy người vậy mà đều bị Lâm Kiếp cho kéo xuống. Các ngươi cho là ta đem quỷ giết chết, các ngươi liền có thể thoải mái như vậy rời đi nơi này sao? Lâm Kiếp một bên nói, một bên đem mấy người từng cái từ trên thuyền kéo xuống, lão tử giết cho án kiện còn không có phá đây. Các ngươi liền muốn chạy. Chương 281, 20. Lâm Kiếp. Ngươi đem ta đều kéo xuống rốt cuộc muốn làm gì? Vương Minh có chút khó chịu nhìn xem Lâm Kiếp. Ta hiện tại liền muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Coi như ngươi là anh hùng, cũng không thể hạn chế tự do của ta a. Nhìn thấy đã về tới địa phương an toàn, Vương Minh tính tình cũng lại một lần nữa lớn lên. Dù sao Lâm Kiếp liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng không thể trái với Hiệp hội Anh hùng quy định đối một người bình thường động thủ đi. Chính là, không phải liền là chết một con chó sao? Có gì ghê gớm đâu. Hiện tại chúng ta cũng không muốn ở nơi rách nát này ở lâu. Lưu Đào lúc này cũng khó chịu đứng dậy. Các ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Lâm Kiếp nói ra liền lấy ra trong tay mình gậy sắt. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Lâm Kiếp lấy ra mình gậy sắt, lập tức Vương Minh cùng Lưu Đào hai người cũng sợ. Dù sao Lâm Kiếp cái kia gậy sắt lúc ấy thế nhưng là trực tiếp quét bay đi không biết bao nhiêu cương thi. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám dùng bạo lực hạn chế tự do của chúng ta, ta nhất định sẽ đi hiệp hội anh hùng khởi tố ngươi. Nói đến thứ này có thể to có thể nhỏ có thể dài a. Lâm Kiếp nói ra, trong tay cây gậy liền lập tức to mấy cỡ. Mà thấy một màn như vậy Lưu Đào lập tức có một cái liên tưởng không tốt. Lập tức lấy tay bưng kín lô đít của mình, mà nhìn thấy Lưu Đào phản ứng về sau, Vương Minh cũng lập tức có liên tưởng không tốt. Các ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nghe không quá rõ ràng. Lâm Kiếp có chút buồn bực hướng về phía Lưu Đào cùng Vương Minh hỏi. Cái kia, chúng ta nhưng thật ra là muốn nói, chúng ta nhất định sẽ phối hợp ngươi. Mặc dù là một chi động vật, nhưng là cái kia dù sao cũng là một đầu sinh mệnh a. Cái kia giết cho hung thủ thật sự là quá ghê tởm. Vương Minh lúc nói trên khuôn mặt liền lộ ra vẻ mặt nụ cười, nếu ai dám trở ngại ngươi điều tra giết chó hung thủ, ta Vương Minh nhất định cái thứ nhất không đồng ý. Đúng đúng đúng. Ta hận nhất loại kia ngược đãi động vật người. Chúng ta nhất định phải đem hắn tìm ra thật tốt giáo dục một chút. Lưu Đào lúc này sợ hãi rụt rè phụ họa Lâm Kiếp, dù sao hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt ta đang quyết định Vương Minh cùng Lưu Đào hai người về sau. Một bên Đồng Toàn cùng Bạch Nhược Phỉ hai người ngược lại là không có quá lớn ý kiến. Mà Lâm Kiếp bên cạnh Điền Hiểu Thục đương nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Hơn nữa nàng bản thân cũng muốn biết đến tột cùng là ai đem sủng vật của mình giết chết. Nhìn thấy những người này đều ngoan ngoan thuận theo hắn lời nói, Lâm Kiếp ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía trên bãi cát Thượng Quan Minh cùng Lưu Dĩnh hai người. Hai người các ngươi cũng đừng ở chỗ này lôi lôi kéo kéo. Lâm Kiếp hướng về phía hai người lớn tiếng hô lên. Ngươi không muốn cho ta xen vào việc của người khác. Chính mình sự tình bị đánh gãy, Thượng Quan Minh khó chịu hướng về phía Lâm Kiếp nói ra, ta bây giờ không có công phu cùng ngươi quản cái kia đầu phá cẩu nguyên nhân cái chết. Đừng tới ảnh hưởng chúng ta. Đừng bút tích, tranh thủ thời gian tới. Lâm Kiếp cái này ngược lại là trực tiếp xuất hiện ở Thượng Quan Minh trước người, sau đó trực tiếp lôi kéo Thượng Quan Minh liền hướng đám người đi tới. Ngươi buông ra cho ta. Thượng Quan Minh tức giận hướng về phía bên người trước cái này tiểu hài dáng vẻ người nói ra. Hắn vốn dĩ nghĩ trực tiếp phóng điện đem Lâm Kiếp tay điện mở, nhưng là hắn lại kinh ngạc phát hiện mình vậy mà hoàn toàn mất đi đối trong thân thể lực lượng khống chế. Chỉ có thể bị Lâm Kiếp kéo lấy đi tới trong đám người, mà đồng thời Lưu Dĩnh cũng chỉ đành đi theo tới. Cứ như vậy, trừ bỏ đã chết Tần Hán bên ngoài, những người khác liền đều đến đông đủ. Lâm Kiếp, ngươi cái này xéo đi. Ngươi buông ra cho ta. Ngươi biết ngươi bây giờ lôi kéo chính là người nào không? Thượng Quan Minh tức giận hướng về phía Lâm Kiếp hô. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi bây giờ thế nhưng là giết cho án kiện người hiềm nghi. Lâm Kiếp ngược lại là hoàn toàn không có cho Thượng Quan Minh mặt mũi dự định. Nếu là người hiềm nghi phạm tội, ngươi liền cho ta thật tốt ở lại. Mà khi Lâm Kiếp đi tới mọi người trung gian về sau, hắn mới thả Thượng Quan Minh. Lâm Kiếp. Ta không rảnh cùng ngươi vì loại chuyện nhỏ nhặt này ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngươi nếu là dự định cha ngươi giết cho án kiện, liền cha ngươi giết cho án kiện đi, không muốn ảnh hưởng ta sự tình. Thượng Quan Minh tức giận nói ra, nếu như không phải là bởi vì đánh không lại Lâm Kiếp, đoán chừng Thượng Quan Minh đã sớm động thủ. Để cho ngươi đợi ngươi liền đợi cho ta, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Kiếp lúc này lại trực tiếp hồi hắn một câu. Ngươi biết ngươi đang cùng người nào nói chuyện sao? Núi Thượng Quan Minh lúc này đã trở nên hết sức phẫn nộ rồi, vốn dĩ Lâm Kiếp ở kết giới kia bên trong hành động đã giống như là tại đánh Thượng Quan Minh mặt một dạng. Cái này khiến Thượng Quan Minh thái độ đối với hắn vốn là không tốt, mà lúc này đây Lâm Kiếp lại còn được một tấc lại muốn tiến một thước đối với mình nói như vậy. Nói đùa cái gì, hắn Thượng Quan Minh thế nhưng là khu C8 đại gia tộc bên trong Thượng Quan gia người. Đây chính là vừa ra đời liền có được siêu năng lực, đồng thời đứng ở quyền lợi đỉnh nhân vật. Chỉ bằng hắn Thượng Quan gia tộc thiếu gia thân phận, liền xem như S cấp anh hùng ở trước mặt của hắn cũng phải khách khách khí khí. Nhưng là Lâm Kiếp cái này A cấp anh hùng vậy mà đối với hắn càng ngày càng được đà lấn tới, cái này khiến Thượng Quan Minh đối Lâm Kiếp khó chịu trong nháy mắt bạo phát ra. Ngươi nghe kỹ cho ta thế nhưng là Thượng Quan gia người. Ngươi tốt nhất thả tôn trọng một chút, bằng không thì liền bằng ngươi một cái A cấp anh hùng thân phận. Về sau ta cam đoan ngươi không có cách nào ở hiệp hội anh hùng đặt chân. Ta biết thực lực ngươi rất mạnh. Nhưng là nếu như ngươi trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Ngươi không có quả ngon để ăn, cho nên thái độ của ngươi cho ta thả tôn trọng một chút. Tình cờ mở nở xà đàn. Lâm Kiếp lúc này lại vẹn vẹn dạng này đáp lại Thượng Quan Minh một câu. Sau đó trực tiếp tay nâng đồng rơi, còn tưởng rằng ngươi có thể nói điểm vật hữu dụng, kết quả đều là chút nói nhảm. Mà Thượng Quan Minh lại trực tiếp bị Lâm Kiếp một gậy gõ vào trong lòng đất, lộ ra một cái đầu người ở bên ngoài. Hắn đến bây giờ cũng không nghĩ tới, Lâm Kiếp lại dám ở hắn khiêng ra Thượng Quan gia tộc thời điểm trực tiếp một gậy đem hắn gõ vào trong lòng đất. Căn bản liền một chút cho hắn mặt mũi dự định đều không có. Lâm Kiếp ngươi, chờ trở về đi, ta ngươi nhất định phải đẹp mắt. Ta thế nhưng là Thượng Quan gia tộc người. Thượng Quan Minh tức giận hướng về phía Lâm Kiếp hô. Ha ha, cha ngươi là Lý Cương ta cũng không sợ. Lâm Kiếp nói ra liền giơ lên trong tay mình cây gậy, không muốn lại đến một gậy, liền cho ta yên tĩnh một chút. Mà nghe được Lâm Kiếp câu nói này thời điểm, Thượng Quan Minh cũng trực tiếp ngậm miệng lại. Bởi vì Lâm Kiếp lúc này sau lưng bên trên vậy mà tản ra một trận kinh khủng sát khí. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng là Thượng Quan Minh vẫn là có thể cảm giác được. Ở sát khí tản mát ra trong nháy mắt, Thượng Quan Minh thậm chí trực tiếp thấy mình chết đi trong nháy mắt cùng hắn nhân sinh đèn kéo quân. Vừa định nói lời nói cũng trực tiếp bị như vậy mạnh mẽ cho đỉnh trở về. Sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Tốt rồi, hiện tại yên tĩnh, cũng là thời điểm đem điều tra của ta kết quả nói cho các ngươi biết. Lâm Kiếp thấy mọi người tại đây đã yên tĩnh trở lại, sau đó mới rốt cục nói ra, kỳ thật qua một ngày này điều tra, còn có hôm nay các vị phản ứng. Ta rốt cuộc minh bạch một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Nói cách khác ngươi đã tìm được cái kia giết chó hung thủ chứng cứ sao? Đồng Toàn lúc này tò mò hỏi. Hừ hừ. Ngươi cũng quá coi thường ta. Lâm Kiếp lúc này cũng đối Đồng Toàn làm ra một cái tự tin biểu lộ. Sau đó nói, kỳ thật qua khoảng thời gian này điều tra cùng đối các vị ngôn hành cử chỉ quan sát, ta rốt cuộc xác định. Ta kỳ thật một chút đầu mối hữu dụng cũng không phát hiện. Lâm Kiếp câu nói này vừa ra khỏi miệng, lập tức đem tất cả mọi người ở đây đều lôi ngoài cháy trong mềm. Nói cách khác ngươi chứng cứ gì cũng không có tìm được. Vậy còn phá vụ án gì a? Đồng Toàn lập tức hướng về phía Lâm Kiếp nói ra, ngươi đem ta tụ tập lại không phải là vì để cho chúng ta cùng một chỗ tìm chứng cứ a? Dĩ nhiên không phải, kỳ thật ta đã biết rõ tên sát thủ kia rốt cuộc là người như thế nào. Lâm Kiếp một lần nữa lộ ra một cái tự tin mỉm cười. Mặc dù không có loại kia tử thần học sinh tiểu học kỹ năng, nhưng là ta vẫn có phương thức của mình. Chẳng lẽ nói ngươi là từ ngôn ngữ của chúng ta bên trong suy luận đi ra cái gì sao? Đồng Toàn lại một lần nữa không cam tâm hỏi. Không, ngươi cảm thấy ta là loại kia am hiểu suy luận loại hình sao? Lâm Kiếp lại một lần nữa hướng về phía Đồng Toàn lắc đầu. Ngươi nói đùa cái gì a? Vậy ngươi còn nói biết rõ hung thủ thân phận? Đồng Toàn hướng về phía Lâm Kiếp bất đắc dĩ hô. Ta đương nhiên biết được. Trên thực tế ta trong lúc vô tình chiếm được một cái có được tuyệt đối chỉ hướng tính chứng cứ. Lâm Kiếp nói ra liền vươn một ngón tay, sau đó chỉ hướng Lưu Dĩnh, giết chó hung thủ chính là ngươi. Lưu Dĩnh? Ai? Bị Lâm Kiếp chỉ đến Lưu Dĩnh vẻ mặt ngộng bức nhìn xem Lâm Kiếp, nói đùa cái gì a? Ta tại sao có thể là giết chó hung thủ a? Điền Hiểu thuộc thế nhưng là chị em tốt của ta a. Ta vì cái gì muốn giết sủng vật của hắn? Đúng vậy a, Lâm Kiếp ngươi có phải hay không nghĩ sai? Lưu Dĩnh trước đó còn mua không ít cao cấp thức ăn cho chó tới. Điền Hiểu thuộc lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Lâm Kiếp. Mà lúc này đây, tất cả mọi người tại chỗ đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Lâm Kiếp. Ta nói, liền xem như ngươi muốn nói Lưu Dĩnh giết chó. Nhưng là ngươi chí ít cũng cần phải cho một chứng cứ a. Lưu Đào có chút đau chứng nói ra. Đúng vậy a, ta cũng không cho rằng Lưu Dĩnh sẽ giết con chó kia. Thấy thế nào giết chó hung thủ chắc cũng là Vương Minh loại này đối chó có sợ hãi trong lòng người mới đúng a. Bạch Nhược Phỉ lúc này cũng lộ ra ánh mắt hoài nghi. Ngươi nói cái gì? Ta không sao nhàn rỗi tại sao phải làm loại này khiến người chán ghét sự tình. Vương Minh lúc này cũng tức giận nói ra. Lâm Kiếp. Không phải chúng ta không nguyện ý tin tưởng ngươi, nhưng là ngươi tốt xấu cũng phải có chút chứng cứ a. Đồng Toàn lúc này cũng đối với Lâm Kiếp hỏi. Nhìn qua suy luận phim sao? Thường thường rất không giống sát thủ kỳ thật mới là sát thủ. Lâm Kiếp nói ra liền nhìn hướng Lưu Dĩnh. Đương nhiên, ta nói như vậy là có nguyên nhân khác, trên thực tế ta cũng không cảm thấy bằng vào Lưu Dĩnh thân phận lại đột nhiên giết chết một con chó. Nhưng là ta phát hiện một vấn đề, kia chính là ta ở khiêng Lưu Dĩnh thời điểm vậy mà cảm thấy một căn quái vật khổng lồ. Nói ra, Lâm Kiếp liền tự tin chỉ hướng Lưu Dĩnh, người này nhưng thật ra là cái nam. Cho nên hắn căn bản cũng không phải là Lưu Dĩnh, mà là một cái giả mạo Lưu Dĩnh người. Mà dạng này ta phía trước nghi vấn liền có thể giải thích, tên sát thủ kia nhưng thật ra là muốn hại chết đầu đầu, nhưng lại giết lầm Điển Hiểu thuộc sùng vật. Cho nên hắn nhưng thật ra là vì giết chết đầu đầu, mà giả mạo thành Lưu Dĩnh dáng vẻ. Sau đó cùng chúng ta cùng đi đến trên hòn đảo này. Nói cách khác bây giờ Lưu Dĩnh kỳ thật chính là cái kia giết chó hung thủ giả mạo. Bằng không thì hắn làm sao sẽ có đinh đinh. Nói xong mình lời nói, Lâm Kiếp liền tự tin nhìn về phía người chung quanh. Nhưng là để cho hắn kinh ngạc chính là, tất cả mọi người tại chỗ đều không có bất kỳ phản ứng. Lại nói Lưu Dĩnh vốn chính là Nam A, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Đồng Toàn ở thời điểm này trực tiếp hướng về phía Lâm Kiếp nói ra một câu, hắn một mực chính là một ngụy nương tới. Cái này cờ mở nở liền lúng túng. Chương 282, 21. Đối với Lâm Kiếp mà nói, ở thời điểm này tình huống cũng rất lúng túng. Vốn dĩ Lâm Kiếp đã lòng tin tràn đầy chỉ ra chỗ sai Lưu Dĩnh. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới tất cả mọi người ở đây vậy mà đều biết rõ chuyện này. Đúng rồi, Lâm Kiếp ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Lưu Dĩnh vẫn là một nam A. Điền Hiểu Thục lúc này cũng đối với Lâm Kiếp nói ra. Ngạch! Lập tức mồ hôi lạnh rơi xuống, nói đến ngươi vậy mà cùng một người nam lên làm khuê mật. Xem ra ngươi quả nhiên quên A. Điền Hiểu Thục thở dài, Lưu Dĩnh từ nhỏ đã không thích nữ nhân, trước đây vẫn luôn là ngụy nương tới. A ha ha, cái kia a. Ta kỳ thật nhận nguyền rủa về sau trí nhớ chịu một chút ảnh hưởng, cho nên quên đi những chuyện này. Lâm Kiếp lúc này chỉ có thể gượng cười nói hai tiếng, sau đó cười ha hả. Cho nên nói ngươi vừa rồi những cái kia suy luận căn bản liền không đáng tin cậy a. Đồng Toàn lúc này cũng nói thẳng, ngươi cũng không nghĩ một chút, nào có người sẽ nhàm chán đến vì giết một con chó còn đề nghị ngụy trang ẩn núp a. Không khỏi cũng quá nhàm chán a. Bất quá ngay tại Lâm Kiếp xấu hổ đồng thời nhất cả chứng bạn học của mình bên trong vẫn còn có loại này cực phẩm thời điểm. Còn có một người cũng bởi vì hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận hiện thực mà giống kêu lên. Cái gì? Lưu Dĩnh ngươi lại là cái nam. Thượng Quan Minh trên mặt biểu lộ lúc này đã là hỏng mất, đoán chừng nếu không phải là bởi vì thân thể bị chôn dưới đất quan hệ, đoán chừng lúc này Thượng Quan Minh đã bưng bít lấy mặt mình chạy, ta nói ngươi vì sao nguyện ý không cùng ta lên giường đây. Nguyên lai là bởi vì sợ bại lộ ngươi nam nhân thân phận. Ngươi cái này nhân yêu đáng chết vậy mà lừa gạt ta. Ta còn không phải là vì ngươi. Vốn dĩ ta dự định lần này họp lớp về sau liền đi làm phẫu thuật chuyển giới. Đến lúc đó lại lên giường với ngươi. Bất quá bây giờ xem ra đã không cần. Lưu Dĩnh lúc này ngược lại là tức giận đối Thượng Quan Minh nói. Ngươi tên nhân yêu này. Ngươi lại dám gạt ta. Thượng Quan Minh hiện tại cả người tâm đều là hỏng mất. Vốn dĩ một lần này hắn bị Lâm Kiếp đính tại trong đất đã đủ thật mất mặt, nhưng là bây giờ hắn lại biết một kiện khác càng thêm đả kích tinh thần hắn sự tình. Nghĩ không ra hắn đường đường Thượng Quan Minh bạn gái dĩ nhiên là một cái nhân yêu, gay. Lại nhớ tới trước đây hắn lại còn cùng một cái nam nhân hẹn hò, hôn môi cái gì, hơn nữa còn làm đủ loại mập mờ động tác. Hiện tại Thượng Quan Minh thì có một loại cảm giác buồn nôn. Ngươi! Nghĩ không ra ngươi lại dám gạt ta. Thượng Quan Minh biểu lộ tức giận nhìn xem Lưu Dĩnh. Ngươi nói cái gì a? Không phải ngươi chủ động theo đuổi ta tới lấy sao? Lưu Dĩnh lúc này cũng khó chịu nhìn xem Thượng Quan Minh. Ngươi quên lúc trước ta cự tuyệt ngươi thời điểm ngươi đều đã làm gì sự tình sao? Hơn nữa ngươi cái này hoa tâm đại củ cải ngươi cho rằng ta không biết ngươi con ta ở bên ngoài còn khắp nơi thông đồng nữ nhân sao? Lưu Dĩnh lại một lần nữa khó chịu nói ra, nếu không phải là bởi vì ta không có cách nào bồi ngươi. Ngươi cho là ta sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngươi biết ta vì ngươi, hạ bao nhiêu quyết tâm mới quyết định đi làm biến tính giải phẫu sao. Kết quả ngươi cái này người không có lương tâm lại còn trực tiếp vứt bỏ ta. Ta cho ngươi biết, về sau chúng ta kết thúc. Hỗn đản. Ngươi cho rằng ta sẽ cùng một cái nam nhân ở cùng một chỗ sao. Thượng Quan Minh bị Lưu Dĩnh một trận này tổn hại về sau trên mặt xanh một mảnh đỏ một mảnh, lộ ra hết sức quỷ dị. Bất quá rất rõ ràng, hắn hôm nay nhận được đả kích đoán chừng là hắn từ lúc chào đời tới nay lớn nhất một lần. Hơn nữa lúc này hắn còn có chút may mắn cái kia buồn nôn tiểu bất điểm lâm kiếp trước đó cương ép đem kéo mình tới. Bằng không thì lời nói, suy nghĩ một chút chuyện sau đó hắn đều cảm giác được gác hàn A. Mà lâm kiếp lúc này cũng từ lúng túng trạng thái phản ứng lại. Quả nhiên ta vẫn là không có bất luận cái gì suy luận thiên phú A. Về sau nhìn suy luận mạn gạ hay là trước từ phần cuối nhìn lên A. Lâm kiếp nói ra, liền chậm rãi nhắm lại hai mắt, vô hình thần niệm trong nháy mắt liền trải rộng toàn bộ đảo nhỏ. Mà lúc này, tất cả mọi người tại chỗ cơ hồ đều có thể cảm giác được một loại để cho người ta lột sạch vây xem cảm giác. Giống như toàn bộ đều bại lộ ở ánh mắt của người khác phía dưới đồng dạng. Trong đó cũng bao gồm đầu đầu. Ha ha ha, sớm biết ta ban đầu cứ như vậy dùng, thật đúng là lãng phí thời gian A. Lâm kiếp lại một lần nữa mở mắt, đồng thời lại một lần nữa ở trước mặt mọi người lộ ra nụ cười tự tin. Sắt theo đó liền thấy hắn lại một lần nữa dùng ngón tay hướng một bên đang cùng thượng quan minh gây gổ Lưu Dĩnh, ngươi cũng không cần đóng kịch. Ngươi quả nhiên chính là cái kia giả trang, ta suy luận quả nhiên không có vấn đề. Kỳ thật ngươi cũng xác thực không phải Lưu Dĩnh. Ta nói, mặc dù ngươi vừa rồi xác thực thật mất mặt, nhưng là ngươi cũng không thể cưỡng ép cho chúng ta giải thích ra. Lưu Đào lúc này có chút bất đắc dĩ hướng về phía Lâm Kiếp nói ra. Đúng vậy a, ta đúng là nam, nhưng là đều nói rồi ta không phải giả trang. Lưu Dĩnh lúc này cũng đối với Lâm Kiếp nói ra, ai sẽ vì loại chuyện này giả trang một cái ngụy nương a? Không muốn đóng kịch. Ở Lưu Dĩnh nói xong về sau, Lâm Kiếp lại trực tiếp chỉ Lưu Dĩnh, ta thế nhưng là dùng năng lực cảm ứng. Hơn nữa ta có thể cảm ứng rõ ràng đến ngươi sát khí trên người. Nói như thế, trên người ngươi chí ít có mấy trăm nhân mạng. Nếu như ngươi chính là cái phổ thông ngụy nương lời nói, làm sao có thể giết chết nhiều như vậy nhân mạng? Ngươi nói cái gì ta nghe không rõ. Đối mặt Lâm Kiếp lời nói, Lưu Dĩnh lúc này lại là không giải thích được nhìn xem Lâm Kiếp. Nhất định muốn ta đem ngươi ngụy trang cũng hái xuống sao? Ta đã đem ngươi từ trong tới ngoài kết cấu đều dò xét tra rõ. Hơn nữa ta biết trên mặt của ngươi giả trang sự tình. Lâm Kiếp nói ra liền hướng Lưu Dĩnh đi tới, nếu ngươi đã không phục, vậy liền để ta trực tiếp kiểm tra một chút mặt của ngươi là được rồi. Mà đang ở Lâm Kiếp tới gần Lưu Dĩnh thời điểm, nguyên bản đứng tại chỗ Lưu Dĩnh lại có động tác. Đại lượng chỉ tiếp xúc liền sẽ để người thối giữa lực lượng kinh khủng từ trên người hắn bạo phát ra. Mà đồng thời thân ảnh của hắn cũng bắt đầu cực nhanh sau lui ra ngoài. Ta rõ ràng đã làm nhằm vào tinh thần năng lực giả ngụy trang, nghĩ không ra ngươi lại còn có thể cảm ứng đi ra. Lưu Dĩnh ở cách xa Lâm Kiếp một khoảng cách về sau, mới quay về Lâm Kiếp lạnh lùng mở miệng. Mà lúc này đây thanh âm của hắn cũng từ một cái muội tử biến thành một cái nam nhân. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao phải mưu hại đầu đầu? Lâm Kiếp lúc này cũng tò mò nhìn về phía người trước mắt này, nói đến ngươi bị thi thể bắt được thời điểm vậy mà không có thụ thương đây. Mà lúc này đây Lâm Kiếp bên người những người này lại tất cả đều là vẻ mặt ngộng bức biểu lộ. Bọn họ không nghĩ tới lại còn thực sự có người vì như vậy một đầu chó mà trăm phương ngàn kế tới mức này. Hừ, nói cho ngươi cũng không để ý, dù sao ngươi nếu đã tìm được ta, như vậy các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Lưu Dĩnh lúc này thanh âm hết sức băng lãnh, bởi vì có người tiêu một số lớn tiền để cho ta lấy tiếu chiến mạng chó. Cho nên ta mới có thể trộn lẫn đến các ngươi trung gian. Tiếu chiến thật đúng là nên hảo hảo cảm tạ ngươi ngữ văn lão sư. Nghe được lời nói của hắn Lâm Kiếp lập tức lộ ra một trận biểu tình cổ quái. Tốt rồi, các ngươi cũng là thời điểm đi chết đi. Lưu Dĩnh nói ra, thân thể vậy mà cùng cái bóng dung hợp lại cùng nhau. A, cái này không phải thập tam chiêu thức sao? Nghĩ không ra ngươi cũng sẽ biết. Nhìn thấy Lưu Dĩnh một chiêu này Lâm Kiếp ngược lại là giống phát hiện thế giới mới đồng dạng hưng phấn lên. Mà ngay lúc này, Lâm Kiếp bọn họ trước mắt tất cả cái bóng vậy mà đều phát sinh biến hóa. Cơ hồ cùng một thời gian, bốn phương tám hướng phàm là có bóng dáng địa phương đều hướng về mọi người tại đây phương hướng bắn ra một đầu từ cái bóng hình thành xúc tu. Mà những cái kia cái bóng trên xúc tu cũng hoàn toàn có thể cảm ứng được kinh khủng tử vong chi lực, đồng thời Lâm Kiếp cũng có thể xác định. Chỉ cần chạm đến trước mắt người đàn ông này bóng tối xúc tu, người bình thường tuyệt đối sẽ trong nháy mắt hư thối. Mà lúc này đây công kích chỗ tập trung vị trí lại không phải Lâm Kiếp, mà là đầu đầu. Xem như đệ nhất thế giới sát thủ vong linh lúc này ngược lại là có rất mạnh lòng tin. Hắn thấy, liền xem như SS cấp anh hùng, muốn tại chính mình trong công kích bảo hộ một con chó, cũng tuyệt đối là một kiện phi thường khó khăn. Nhưng là đáng tiếc là hắn hôm nay đụng phải người lại là Lâm Kiếp. Vong linh bắn ra bóng tối xúc tu xác thực 10 phần xảo trá, rất khó để cho người ta né tránh, hơn nữa uy lực cũng xác thực hết sức khủng bố. Nhưng là ngay tại những cái kia cái bóng xúc tu còn không có tiếp xúc đến bất kỳ người nào thời điểm, Lâm Kiếp liền đã xuất hiện ở trong đó một cái bóng tối trước mặt. Mà lúc này đây, ở Lâm Kiếp góc độ đến xem, thời gian liền xem như không có đình chỉ, hắn hết thể chung quanh nhưng cũng trở nên cực kỳ chậm chạp. Ngay cả bóng tối xúc tu tốc độ công kích cũng thay đổi thành ốc xin đồng dạng tốc độ di chuyển. Lúc này, Lâm Kiếp cũng trực tiếp đứng ở một mảnh bóng dâm trước mặt. Trong tay trường côn trực tiếp cắm vào phiến kia trong bóng dâm, sau đó trực tiếp vẩy một cái. Lưu Dĩnh liền trực tiếp bị Lâm Kiếp khều ra ngoài. Lập tức tất cả công kích đều trực tiếp biến mất. Ân, thập tam xác thực làm không được hiệu quả như vậy. Lâm Kiếp một gậy đem Lưu Dĩnh từ ẩn nút trong bóng dâm khều đi ra, sau đó trực tiếp một quyền đánh vào cái này Lưu Dĩnh bụng. Lập tức cái này Lưu Dĩnh trực tiếp thống khổ túi xuống nôn khan. Mà lúc này đây, tất cả mọi người tại chỗ mới phản ứng được mình vậy mà ở trên sinh tử tuyến đi một lần. Mà Lâm Kiếp ở một quyền đánh vào Lưu Dĩnh trên bụng về sau, mảy may cơ hội phản kích đều không có cho Lưu Dĩnh, trực tiếp tay nâng bổng rơi, đem Lưu Dĩnh gõ vào trong lòng đất. Lâm Kiếp! Hán! Điền Hiểu Thục đột nhiên có chút không biết làm sao nhìn xem cùng Thượng Quan Minh một dạng chỉ do gì ra cái đầu người Lưu Dĩnh. Bất quá hắn vẫn cùng Thượng Quan Minh có chút khác biệt, kia liền là Lưu Dĩnh hiện tại đã miệng sùi bọt mép hôn mê. Yên tâm đi! Hắn căn bản cũng không phải là Lưu Dĩnh. Lâm Kiếp nói ra liền dùng tay tại Lưu Dĩnh trên mặt sờ mấy lần, lập tức một tấm thoạt nhìn phổ thông đến không thể thông thường hơn nữa người qua đường mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây mới là diện mục thật của hắn, bất quá nói đến đây mới thực sự là thích hợp làm sát thủ mặt đây. Quả nhiên cái kia viết truyền hình điện ảnh trong tác phẩm xoáy bỏ đi sát thủ đều là tán dóc, chỉ có không có tồn tại cảm giác người mới thích hợp trở thành sát thủ. Mà khi nhìn thấy gương mặt này thời điểm, tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thế nào? Ta liền nói ta có thể giúp ngươi đem giết chó hung thủ tìm được, không nên coi thường ta năng lực trinh thám. Lâm Kiếp quay đầu tự tin hướng về phía Điền Hiểu Thục cười cười. Ngươi thế này sao lại là suy luận A? Ngươi đây chính là dựa vào năng lực gian lận A. Đồng Toàn lập tức nổ nước bọt lên. Mà lời hắn nói lúc này cũng là tất cả mọi người tại chỗ đều muốn hướng về phía Lâm Kiếp nói. Bất quá chi ít chuyện lần này ngược lại là hoàn mỹ kết thúc, giết chó hung thủ cũng tìm được, mà đám người cũng bình an vô sự trở về. Vấn đề duy nhất chính là Tần Hán chết rồi, bất quá có vẻ như căn bản cũng không có nháo xảy ra chuyện gì. Chương 283, kết thúc. Chuyện này cũng rốt cục đã qua một đoạn thời gian. Bất quá nhắc tới lần này người đau chứng nhất vậy không hề nghi ngờ chính là Thượng Quan Minh. Đương nhiên còn có một cái khác càng thêm đau chứng người đó chính là ngụy trang thành Lưu Dĩnh sát thủ vong linh. Hắn đến nay cũng không nghĩ tới, nghĩ không ra xem như đệ nhất thế giới sát thủ hắn, vậy mà trực tiếp bị Lâm Kiếp cho miểu sát. Phải biết hắn thực lực thế nhưng là so với kia cái Thượng Quan Minh mạnh không chỉ một cấp bậc. Hơn nữa một lần này hắn che giấu tung tích cùng chân diện mục vậy mà cũng bị người kia phát hiện. Nếu như Lâm Kiếp dựa vào cái gọi là năng lực trinh thám đem thân phận của hắn nhìn thấu, vậy hắn còn có thể đem Lâm Kiếp coi như đối thủ về sau có cơ hội lại khiêu chiến cái gì. Nhưng là Lâm Kiếp lại hoàn toàn dựa vào lấy cái gọi là cảm giác liền khóa chặt hắn, cái này cờ mở nở làm sao phá a? Hắn thế nhưng là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất thất bại. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất bị người khám phá chân thân. Đương nhiên, đối với nhất cả chứng mà nói, kỳ thật vong linh cũng không tính là nhất đau chứng cái kia, nhất đau chứng không thể nghi ngờ là đầu đầu A. Nữ thần của mình cứ như vậy không thấy. Mình lại biến trở về một đầu độc thân cẩu. Cho nên trở về trên đường đi một mực có thể nghe được đầu đầu cái kia bi thương tiếng kêu. Mà Lâm Kiếp thì ở một bên lấy một căn kẹo que đưa cho đầu đầu, đến ăn cục đường A. Chí ít ta đã đem cái kia đáng chết hung thủ cho ngươi bắt lấy không phải sao? Lâm Kiếp nói ra liền vỗ vỗ mình dưới đáy mông cái kia bị khốn tiên thẳng buộc chặt thành xấu hổ tạo hình nam nhân. Go! Trở về đến hát thành phố thời điểm, đám người liền đường ai nấy đi. Cùng đến thời điểm loại kia không khí náo nhiệt khác biệt, một lần này ngược lại là lộ ra hết sức trầm mặc. Mỗi người trừ bỏ nghĩ đến lập tức rời đi đảo nhỏ chuyện này bên ngoài, liền lại cũng không có lời thừa thãi. Cũng không có cái gì có thể nói, dù sao trên đảo nhỏ đã xảy ra những chuyện kia, liền xem như nói chuyện cũng vẻn vẹn xấu hổ mà thôi. Về tới hát thành phố, Lâm Kiếp đem cái kia giết chó phạm nhân trực tiếp giao cho cảnh sát. Mà cảnh sát lại cấp ra dạng này xử lý phương án, dựa theo giá thị trường bồi thường một con chó tiền, đồng thời câu lưu tên sát thủ kia 15 ngày. Dù sao đám kia cảnh sát đời này cũng không biết, bọn họ vẹn vẹn câu lưu 15 ngày sau đó, liền đem một cái có thể trực tiếp để bọn hắn thăng chức tăng lương cơ hội cứ như vậy thả chạy. Mà qua 15 ngày, đối với vong linh mà nói đã là nhiệm vụ thất bại. Khi đi ra sở câu lưu về sau, vong linh âm thầm nắm chặt nắm đấm, vì vãn hồi danh dự của hắn. Hắn nhất định phải tìm một cơ hội tiêu diệt cái kia gọi Lâm Kiếp tiểu gia hỏa. Nhưng là ở trên đảo nhỏ chiến đấu đã để hắn hoàn toàn minh bạch, hắn căn bản là không có thể là cái kia tiểu quỷ đối thủ. Cho nên vong linh ở cẩn thận suy tư một đoạn thời gian về sau, rốt cục hạ quyết tâm. Hắn phải trở về mình năm đó chỗ học tập tiến hành tu luyện. Thẳng đến hắn thần công đại thành về sau, hắn sẽ trở lại tìm Lâm Kiếp báo thù. Mà đổi thành một bên, Bạch Nhược Phỉ tại hạ thuyền về sau, liền trực tiếp gọi lại Đồng Toàn. Sau đó hai người trực tiếp đi một cái tĩnh lặng công viên nhỏ. Cái kia, cảm ơn ngươi. Bạch Nhược Phỉ lúc này có chút ngượng ngùng nhìn xem Đồng Toàn. Không đáng giá gì ngươi nói tạ ơn, ta chính là quá ngu mà thôi. Hơn nữa cuối cùng đã cứu ta chính là Lâm Kiếp. Đồng Toàn nhìn một chút Bạch Nhược Phỉ, sau đó định rời đi. Chờ. Mà đang ở Đồng Toàn lúc xoay người, Bạch Nhược Phỉ lại trực tiếp kéo lại Đồng Toàn ống tay áo. Làm gì? Chúng ta kết giao a? Phảng phất gióng lên cái gì dũng khí đồng dạng, Bạch Nhược Phỉ lúc này sắc mặt đỏ lên, ta nghĩ ta sẽ không lại cùng những người khác chơi trò mập mờ. Bởi vì ta rốt cuộc hiểu rõ, ở thời điểm nguy hiểm, cũng chỉ có ngươi nguyện ý đứng ra bảo hộ ta. Cho nên, nếu như ngươi nguyện ý tha thứ ta mà nói, như vậy chúng ta liền kết giao a? Ân. Bị mỹ nữ giữ chặt nói như vậy, Đồng Toàn lập tức mặt liền đỏ, đồng thời nguyên bản cường ngạnh thái độ cũng mềm nhũn xuống. Có lẽ đây chính là cái gọi là người đàng hoàng bi ai a, bởi vì giống Đồng Toàn loại này không có quá lớn lý tưởng, nghiên inter, an vu hiện trạng người thành thật mà nói, thường thường nữ thần một câu liền có thể làm cho bọn họ quên mất quá khứ. Ta đây xem như lốp xe dự phòng chuyển chính sao? Đồng Toàn lúc này cũng có chút tự rêu nói ra. Sẽ không còn có lốp xe dự phòng, về sau chỉ có thể có ngươi một người. Bạch Nhược Phỉ sắc mặt có chút đỏ đối với Đồng Toàn. Thật xin lỗi, ta kỳ thật có chuyện một mực không có nói cho ngươi biết. Mà Đồng Toàn lại ở thời điểm này nói ra một câu phảng phất để Bạch Nhược Phỉ ngã vào đáy cốc lời nói, kỳ thật ta cũng là cái có vợ người. Cái gì? Làm sao có thể? Bạch Nhược Phỉ có chút khó tin nhìn trước mắt Đồng Toàn, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể sẽ có lão bà? Chính ngươi nhìn, cái này chính là ta lão bà. Đồng Toàn nói ra liền lấy ra điện thoại di động của mình, phía trên còn có thể nhìn thấy ạ niềm thiếp giấy. Thiếp giấy bên trên chính vẽ lấy một cái 10 phần manh nhị thứ nguyên muội tử. Khi nhìn đến cái này thời điểm, Bạch Nhược Phỉ trực tiếp liền bó tay rồi. Nhưng là tiếp xuống nàng không nghĩ tới là, để cho nàng càng thêm im lặng sự tình còn tại đằng sau đây. Bởi vì ta đã có vợ rồi. Cho nên A, ngươi coi như lốp xe dự phòng A. Đồng Toàn lúc này cũng là trực tiếp hướng về phía Bạch Nhược Phỉ nói ra. Mà đổi thành một bên Thượng Quan Minh khi tiến vào một gian nhà khách về sau, liền mở ra máy truyền tin của mình, mà đang ở máy truyền tin một đầu khác. Thượng Quan Soái đang hướng về phía hắn mỉm cười. Tứ đệ, có thể hay không giúp ta điều tra một người? Thượng Quan Minh trực tiếp lạnh lùng hướng về phía Thượng Quan Soái nói ra. Chuyện gì xảy ra? Thượng Quan Soái vẫn là duy trì hắn theo nụ cười ấm áp. Ba một lần này ở trên đảo, có một người để cho ta bị mất mặt. Cho nên ta nghĩ điều tra một lần hắn, ta muốn cho hắn biết công kích ta cái này Thượng Quan gia tộc con em hậu quả. Thượng Quan Minh lạnh lùng nói. Tam ca, ngươi một lần này tụ hội bị người đánh. Thượng Quan Soái có chút kinh ngạc nói ra, rốt cuộc là ai lại dám công kích ngươi? Chẳng lẽ là những cái kia tội phạm sao? Không phải. Là cái hiệp hội anh hùng A cấp anh hùng. Tên gọi Lâm Kiếp. Thượng Quan Minh lạnh lùng nói, ta không muốn lại nhìn thấy hắn ở hiệp hội anh hùng bên trong xuất hiện. Lời mới vừa nói xong, liền thấy đối diện Thượng Quan Minh trên mặt biểu lộ trở nên cứng cứng. Tam ca, người này, ngươi không thể trêu vào. Chúng ta Thượng Quan gia cũng không thể trêu vào. Thượng Quan Soái đột nhiên biểu lộ trở nên lạnh như băng, ta đề nghị ngươi vẫn là buông tha đi, tốt nhất đi cho hắn xin lỗi. Ngươi một lần này muốn đá người thế nhưng là một tấm sát, nếu như ngươi không muốn bị lao ra tử từ gia tộc xóa tên mà nói. Ngươi nói cái gì? Cái kia Lâm Kiếp rốt cuộc là ai? Đang nghe thượng quan xoáy nhắc nhở về sau, thượng quan Minh lập tức lâm vào vẻ mặt kinh ngạc. Người kia tin tức tương quan trong nhà ra nghiêm lệnh, cho nên ta không thể đối với ngươi nói lung tung. Đối với người này, ta chỉ có thể nói ngươi còn chưa có tư cách biết đến quá sâu. Thượng quan xoáy lạnh lùng nói xong, liền đóng lại thông tin. Cuối cùng chỉ để lại thượng quan Minh một người ngồi trong phòng ngẩn người. Cúp điện thoại, thượng quan xoáy không khỏi thở một hơi. Cái kia Lâm Kiếp là cái gì nhân vật? Cái kia nhưng là một cái người thì làm lật toàn bộ Âu Dương gia, sau đó Âu Dương gia thậm chí cũng không dám trả thù nhân vật. Hơn nữa lão gia tử cũng hạ lệnh cấm nói, là bọn hắn chọc nổi. Mà một thời gian sau, chân chính Lưu Dĩnh cũng rốt cục bị người phát hiện, sau đó đưa đến một bệnh viện. Người không sao chứ? Hiện tại cảm giác như thế nào? Điền Hiểu Thục nhìn xem ngồi ở bên cạnh giường bệnh nhìn xem hướng về phía Lưu Dĩnh hỏi. Không có việc gì. Bác sĩ nói ta cũng là bởi vì một đoạn thời gian không có ăn cơm uống nước đưa đến thân thể suy yếu. Cảm ơn ngươi đến xem ta. Lưu Dĩnh hướng về phía Điền Hiểu Thục nói ra. Đúng rồi Lưu Dĩnh, ngươi một lần này gặp qua Thượng quan Minh sao? Điền Hiểu Thục đột nhiên nghĩ tới cái gì? Liên hỏi. Thượng quan Minh sao? Ngược lại là cùng một lần điện thoại, nói đến ta thất tình. Lưu Dĩnh làm ra một bộ biểu tình ủy khuất. Nghĩ không ra hắn vậy mà biết rõ ta là nam nhân thân phận, gọi điện thoại tới trực tiếp cùng ta chia tay. Thật là một cái hỗn đản. Lao nương đều đặt xuống quyết tâm đi đổi tính. Đúng rồi, nói đến ngươi và Lâm Kiếp tiến triển thế nào a? Mà lúc này đây Lưu Dĩnh cũng trực tiếp bắt quái. Chúng ta sao? Nói ra Điền Hiểu Thục liền không khỏi nhớ tới mình xuống thuyền trở lại hát thành phố về sau. Đang cùng Lâm Kiếp tách ra về sau. Nàng vậy mà tại màn ảnh của mình bên trong phát hiện một phong bưu kiện. Chính là Lâm Kiếp phát cho nàng Điền Hiểu Thục, có một số việc ta thật sự là không biết nên như thế nào cùng ngươi ngay mặt nói, cho nên ta cuối cùng vẫn là quyết định lấy email phương thức phát cho ngươi. Đầu tiên, ta muốn ở chỗ này trịnh trọng xin lỗi ngươi. Thật xin lỗi. Thật sự là rất xin lỗi. Ta không thể cùng với ngươi. Chúng ta cũng không có khả năng ở chung với nhau. Rất xin lỗi. Năm đó làm thương tổn ngươi một lần, hiện tại lại muốn tổn thương ngươi một lần. Nhưng là ta biết, loại chuyện này nếu như không hảo hảo nói rõ, đối với chúng ta đều không có bất kỳ chỗ tốt. Cho nên đau dài không bằng đau ngắn á, thật xin lỗi. Trên thực tế ta hiện tại trong lòng vẫn là buông xuống Tiểu Thiến, cái kia đầu vóc xấu nữ nhân. Rõ ràng muốn chết lại vẫn là không muốn để cho ta tốt hơn. Ta đã từng thử nghiệm đi ra ngoài, cũng từng thử nghiệm đi tìm những nữ nhân khác kết giao. Nhưng là ta lại phát hiện ta căn bản chính là đang lừa gạt mình. Giống như là trước đó Đông Tuyết Nhi nói như vậy, ta thậm chí ngay cả một câu ta yêu nàng lời nói đều không nói được. Dạng này ta hiện tại còn chưa có tư cách tìm cái bạn gái, bởi vì như vậy sẽ chỉ làm người thụ thương. Mà ta không cách nào đi ra nguyên nhân, kỳ thật chính là bởi vì ta bây giờ còn chưa có từ bỏ hy vọng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là đáy lòng của ta vẫn cảm thấy. Cái kia nữ lừa đảo không có khả năng liền dễ dàng như vậy liền chết. Không biết vì sao, ta cuối cùng là cảm thấy ta còn có thể lại nhìn thấy nàng. Cho nên ta hiện tại cũng không có cách nào tiếp nhận hảo ý của ngươi, thật xin lỗi. Nhưng là ta cũng rất trân quý ngươi người bạn này, ta xem như sẽ rổ 5 năm thời gian bên trong, chỉ có ngươi và Tiểu Thiến hai người là có thể chia sẻ bí mật trọng yếu người. Cho nên, nếu như ngươi về sau có phiền toái gì lời nói, mời ngươi bất kể như thế nào đều muốn nói cho ta biết. Đến lúc đó ta nhất định sẽ đi giúp cho ngươi. Mặc kệ ngươi ở đâu. Đúng rồi, ngươi cho ta tân phục trang ta sẽ cả một đời giữ lại. Ta tuyệt đối sẽ không lại ném xuống biển giống như ngươi đây. Ta cũng bị đá. Điền Hiểu Thục trên mặt mang mỉm cười, hướng về phía một bên Lưu Dĩnh nói ra. Ai? Không thể nào. Cái kia Lâm Kiếp đầu óc có bệnh a? Nhà ta Hiểu Thục xinh đẹp như vậy. Tính cách cũng tốt như vậy. Gia hỏa này ngớ ngẩn a, vậy mà đá ngươi. Lưu Dĩnh khiếp sợ nhìn xem Điền Hiểu Thục. Người kia a, xác thực đầu óc có bệnh đây. Cho nên nói đáng đời hắn cả một đời đều là độc thân cậu a. Điền Hiểu Thục nhìn xem bệnh viện ngoài cửa sổ, khóe mắt không khỏi có chút ướt át. Bất quá lập tức nàng liền điều chỉnh xong nét mặt của mình, một lần nữa cùng Lưu Dĩnh nói chuyện phiếm. Chương 284, ngoại, Lâm Uyển cùng Mục Mục tiết trung thu. Lao ca thật đúng là, rõ ràng đều đã từ họp lớp trở về, nhưng lại đột nhiên biến mất. Hơn nữa liền cái lời nói đều không lưu lại. Thật là, một bên trách móc, Lâm Uyển một bên mang theo bọc của mình hướng về siêu thị đi tới. Lâm Mục Mục lúc này cũng đi theo Lâm Uyển bên người, một tay cầm một cái cỡ lớn kem ly, một cái tay khác nắm lấy Lâm Uyển tay. Hai tỷ muội trên đường đi vẫn là hấp dẫn không ít ánh mắt. Mục Mục, hôm nay là Trung Thu. Tỷ tỷ ta đến làm mấy món thế nào? Thật vậy chăng? Buổi tối có ăn ngon? Quá tốt rồi, thích nhất tỷ tỷ. Lâm Mục Mục vui sướng hướng về phía Lâm Uyển nói ra. Lâm Kiếp nhìn xem Mục Mục dáng vẻ, không khỏi nhớ tới quá khứ bản thân Lâm Kiếp thời điểm. Khi đó Lâm Kiếp cả ngày trạch ở trong phòng của mình. Bất quá chỉ cần mình nói chuyện làm mấy cái ăn ngon, Lâm Kiếp liền nhất định sẽ cao hứng từ trong phòng lao ra. Thật đúng là cùng Lâm Kiếp càng lúc càng giống. Lâm Uyển không khỏi thở dài. Một bên nói, Lâm Uyển một bên lôi kéo Mục Mục đi vào siêu thị. Tỷ tỷ, mua đồ xếp hàng thật là phiền phức a, không bằng ta đem những người kia đều chặt rồi a. Lâm Mục Mục một bên nhìn một chút quầy thu ngân, một bên có chút nhao nhao muốn thử hướng về phía Lâm Uyển nói ra. Ngươi thật đúng là đủ loại trên ý nghĩa đều cùng lão ca rất giống a. Lâm Uyển tranh thủ thời gian kéo lại Lâm Mục Mục, nhớ kỹ, chúng ta cộng đồng sinh hoạt ở cái thế giới này, liền muốn tuân thủ một chút công bằng quy tắc a, không thể tùy tiện cầm đồ của người khác, cũng không thể tùy tiện khi dễ người a. Mục Mục ngươi sau khi lớn lên hẳn là sẽ trở thành một anh hùng a. Cho nên phải học tập nhiều bình thường giá trị quan a. Thế nhưng là Tiên Nhi tỷ tỷ nói, chúng ta học kiếm chỉ cần đem quấy nhiễu mình mọi thứ đều chặt thế là được. Mục Mục có chút không hiểu nhìn xem Lâm Uyển. Cho nên nói tuyệt đối không nên cùng nàng học a. Nàng hôm nay vừa mới đem ngươi Tiếu Chiến ca ca cao ốc cho nổ săn bằng. Lâm Uyển vịn hai đầu nói ra. A, ta đã biết. Mặc dù còn không phải rất rõ ràng, bất quá Mục Mục vẫn gật đầu. Bất quá đối với Mục Mục loại tình huống này, Lâm Uyển lại không có một chút ý trách cứ. Dù sao Mục Mục từ nhỏ đã là ở một cái nhân thể thí nghiệm trong sở lớn lên, trừ bỏ một chút tri thức cơ bản bên ngoài, căn bản cũng không có người sẽ chỉ bảo nàng bình thường giá trị quan niệm. Nghĩ tới đây, Lâm Uyển không khỏi ở trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho Mục Mục học tập đến chính xác nhân sinh quan, mà không phải loại kia chuyện gì đều dựa vào bạo lực Lâm Kiếp thức nhân sinh quan. Khi tiến vào siêu thị không lâu về sau, Lâm Uyển mang theo Mục Mục trực tiếp chọn lựa không ít đồ ăn, dùng để làm bữa ăn tối vật liệu. Tiểu thư, 98 nguyên, thu ngài 100, dư thừa 2 nguyên có muốn hay không mua một tấm bổn điếm trung thu sổ số thử xem. Xếp hàng thanh toán thời điểm, nhân viên thu ngân lễ phép hướng về phía Lâm Uyển nói ra. Ân, mua một tấm A. Đang suy tư một hồi về sau, Lâm Uyển cuối cùng vẫn quyết định mua một tấm sổ số. Mà ở phá thưởng về sau, liền phảng phất mấy ngày nay tích lũy vận khí lập tức bạo phát ra đồng dạng. Lâm Uyển kinh ngạc nhìn trong tay mình sổ số bên trên ban thưởng. Dẫn theo một cái túi lớn, Lâm Uyển cao hứng hừ ca. Đồng thời trên tay kia cũng cầm túi tiền vui vẻ hướng về phía Lâm Mục Mục lắc lên. Mục Mục, chúng ta cùng đi chứ, một hồi về nhà kêu lên Tiên Nhi tỷ, đêm nay ở nhà ăn cơm đi. Nghĩ không ra chúng ta vậy mà trúng một vạn nguyên tiền thưởng. Đêm nay chúng ta đi cấp cao nhà hàng A. Cấp cao nhà hàng. Đó là có thể làm ra càng ăn ngon hơn địa phương. Lâm Uyển nói ra liền lấy ra một chục trăm nguyên tiền mặt, nhìn xem, tỷ tỷ ngươi ta tay nâng rất tốt. Ha ha ha, vừa vặn có một nhà cấp cao nhà hàng ta thật lâu liền muốn đi. Có rất nhiều ăn ngon sao? Ta muốn đi. Ta muốn đi. Nghe được ăn ngon, Mục Mục cũng vui sướng vỗ tay. Ngay tại lúc hai tỷ muội vì hôm nay may mắn cao hứng thời điểm. Một cái phảng phất hóa trang lò xo đồng dạng nam nhân đột nhiên chui ra. Đoạt lấy Lâm Uyển trong tay tiền mặt, sau đó liền hướng nơi xa liền xông ra ngoài, hắc hắc. Ngớ ngẩn lại còn đem tiền trong tay của chính mình lấy ra lộ ra chứ. Hiện tại hắn thuộc về ta. Cái kia cướp bóc người một bên trào phúng, một bên hướng về phía trước chạy tới. Cái này hỗn đản. Nhận rêu cợt Lâm Uyển lập tức liền giận. Mục Mục, loại người này có thể trực tiếp chặn. Ta đây liền đi chặn hắn, sau đó đem đồ đạc của chúng ta cầm về. Lâm Mục Mục cũng không ngốc, khi nhìn đến tiền bị cướp đi thời điểm, cũng biết do nếu như không cầm về mình mỹ vị tiệc liền phải dẹp. Một bên nói, trong tay nàng rốt cuộc xuất hiện một thanh từ thạch đầu hình thành cự kiếm, sau đó thân ảnh nho nhỏ lấy vượt qua thông thường tốc độ hướng về nơi xa bay ra ngoài. Cướp bóc người khi nhìn đến cái này tiểu nữ hài này lấy một cái tốc độ khủng khiếp trực tiếp đuổi theo tới thời điểm, lập tức có chút một bước. Bất quá một giây sau, hắn liền dùng sức nhảy một cái, sau đó trên không trung vậy mà mất tự nhiên chuyển cái phương hướng, hướng về khác một lối đi chạy ra. Mà lúc này đây, một đạo kinh khủng kiếm quang cũng ở thời khắc này lướt qua chân của hắn bay đi. Mặc dù kiếm quang không có đánh trúng hắn, nhưng là kiếm quang một lần này lại làm cho cái kia cường đạo trên đùi linh kiện trực tiếp mất linh. Trên đùi bật lên trang bị mất linh trực tiếp dẫn đến đang chạy với tốc độ cao tội phạm ngã một cái ngã gục. Thúc thúc, tiếp xuống ta muốn chém chết ngươi. Một bên mỉm cười, đồng thời trong tay nàng cự kiếm cũng trực tiếp dài ra 40m khủng bố chiều dài. Sau đó thẳng tắp hướng về cường đạo đi tới, mà lúc này đây, cường đạo dọa đến lập tức đem trong tay cái kia một chục tiền mặt hướng về một phương hướng khác ném ra ngoài. Hy vọng có thể mượn cái phương thức này đến hấp dẫn Lâm Mục Mục lực chú ý, bất quá lúc này Lâm Mục Mục lại hoàn toàn không có nhìn chồng kia tiền, mà là trực tiếp hướng về cường đạo đi tới. A a, ai ai ai, không muốn a, muốn mạng a. Khi nhìn đến Lâm Mục Mục cái kia không có chút nào ba động ánh mắt thời điểm, cường đạo lập tức bắt đầu quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, bây giờ tiểu la lị vậy mà có thể hùng mãnh như vậy. Dừng tay một mục. Phảng phất tiếng trời đồng dạng, Lâm Uyển thanh âm truyền vào sắp cơ đao một mục cùng cường đạo trong thai. Tỷ tỷ, ngươi không phải nói để cho ta chém hắn sao? Lâm Mục Mục có chút không hiểu nhìn xem Lâm Uyển, đó là nói nhảm mà thôi. Hơn nữa hắn loại người này chỉ cần đưa cho cảnh sát xử lý là được rồi, không cần thiết đem hắn đánh chết, hắn phạm đến cũng không phải tội chết. Lâm Uyển ôm một cái túi lớn, thở hổn hển chạy qua An Lợi, sau đó lập tức liền tóm lấy cái kia cường đạo cổ áo, hỗn đảng. Tiền của chúng ta đâu? Ném ném. Ném ra. Cường đạo run lẩy bẩy chỉ một bên đường phố. Mà lúc này đây cũng chỉ còn lại có người đến người đi đường. Người cái này hỗn đảng. Ta tiết trung thu tiệc a. Lâm Uyển lập tức tức giận hướng về phía cường đạo giơ lên nắm đấm. Tỷ tỷ, đây là các ngươi tiền a. Một cái nữ hải tử thanh âm lại ở thời điểm này truyền vào Lâm Uyển trong tai. Lâm Uyển theo thanh âm nhìn sang, là một cái thoạt nhìn rất thông thường nữ hải tử. Trên người của nàng ăn mặc thanh niên tình nguyện trang phục, trước người còn để cái quên tiền dương, bên trên viết để những người gặp phải thiên tai qua một cái tốt trung thu. Nhìn xem cô gái này, Lâm Uyển trong lúc nhất thời không nói gì, đồng thời nàng cũng kéo lại vừa muốn thừa nhận Lâm Mục Mục. Ngạch! Chỗ tiền này coi như là quên góp A. Dù sao cũng là chúng giải. Lâm Uyển nói ra, không đợi nữ hải tử phản ứng, liền lôi kéo Lâm Uyển rời đi tại chỗ. Mà đợi đến thiếu nữ phản ứng đến thời điểm, Lâm Uyển đã lôi kéo Mộc Mộc biến mất ở trên đường. Tỷ tỷ, tại sao phải quên ra ngoài a? Lâm Mộc Mộc có chút không hiểu nhìn xem Lâm Uyển. Gần nhất có không ít thành thị nhận lấy tính nghiêm trọng hủy diệt. Số tiền này mặc dù chỉ là chúng ta một bữa cơm, nhưng là có lẽ có thể cho không ít người có cái tốt trung thu qua. Lâm Uyển nói ra liền lôi kéo Mộc Mộc giống trước đi ra ngoài, hơn nữa tỷ tỷ ngươi ta tự mình làm có thể so sánh tiệm cơm ăn ngon nhiều. A, đó còn là ăn tỷ tỷ làm cơm a. Khác một con đường một cái cấp cao nhà ăn bên trong, Long Văn Phong gương mặt lạnh lùng nhìn xem chung quanh đám tình nhân. Lâm Uyển, rõ ràng thật lâu trước liền muốn tới nơi này. Vì sao lại không thấy ta mời đây? Long Văn Phong không hiểu nhìn bên người Bạch Hạo. Ngạch! Có lẽ là thẹn thùng A. Bạch Hạo lúng túng gãi đầu một cái.